Chương 377, kiến càng lay cây nói dễ dàng, ta cùng nhân gian thứ 5 quân. Kiến càng lay cây nói dễ dàng, ta cùng nhân gian thứ 5 quân. Giết ta. Người còn chưa xứng. Cổ Hiên Viên vừa nói xong, đại điện yên tĩnh không tiếng động. Quan to quan nhỏ đã nghe không được tiếng hít thở kia thanh âm, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, khó có thể tin nhìn trước mắt đây màn. Hữu tướng dao động. Mặc kệ chư công như thế nào, Cổ Hiên Viên gia tăng trên tay cường độ, mặt không biểu tình bóp nát hình bộ thị lang đầu lâu. 3. Máu tươi trộn lẫn lấy bóc, ở tại Cổ Hiên Viên trên quần áo, nóng hổi máu tươi, vẫn không có để Cổ Hiên Viên khuôn mặt có chút biến hóa. Cổ Hiên Viên đem hình bộ thị lang thi thể tiện tay hất lên, lắc lắc cánh tay, máu tươi tùy theo rơi xuống nước, cũng nương theo lấy phốc 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 âm thanh, chỉ thấy vạn tượng thần cung, đại chu thần thánh nhất địa phương, mệnh quan triều đỉnh thân thể trên không trung phát sinh nổ tung, đã đạt đến một cái điểm tới hạn, giống như pháo hoa nở rộ tại không. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Nửa hơi. Công sát Cổ Hiên Viên quan viên, toàn quân bị diệt, tại chỗ vẫn lạc. Cổ Hiên Viên đưa tay, cái kia võ tướng bên trong, tân nhiệm binh bộ thị lang Triệu Duyên Khánh hấp tấp hốt chờ mà đến, từ trong ngực như hiến vật quý một dạng lấy ra một tờ khăn tay, đôi tay đệ chỉnh mà lên, định ngọt cười nói, đại nhân. Cổ Hiên Viên tiếp nhận lau tay, cũng lau trên mặt máu tươi, lau đồng thời, vẫn như cũng dùng chỗ kia sự tình không sợ ngữ khí, nói, hữu tướng. Không, ngươi thật giống như gọi Lý Cầu. Cổ Hiên Viên đề cập hắn tính danh, tỉnh lại đám người cái kia phụ đuổi ký ức. Hữu tướng, Lý Tuân là người điệu thấp, nhát gan sợ phiền phức, cũng mặc kệ lại thế nào điệu thấp cũng là tứ tướng một trong, tại hắn còn chưa trở thành ngụy thánh trước đó, lại nằm ở triều đình bên trên, tự nhiên không có hoàn toàn che lấp thiên cơ thủ đoạn, cứ như vậy ẩn nút cũng bị người gọi đùa Lý Cầu. Đương nhiên, không người nào dám trực diện xưng hô. Hiện tại là quá khứ thức. Cổ Hiên Viên giọng nói kia, cùng cái kia dáng vẻ, càng là ngay cả trang đều không trang, trực tiếp gọi Lý Cầu, hữu tướng, cả khuôn mặt trầm xuống, muốn nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm, nói là hóa thành lệ quỷ, cũng không đủ. Cổ Hiên Viên phong thả nói, Lý Cầu à, Lý Cầu, kỳ thực cũng không có bất luận kẻ nào chú ý ngươi, ngươi chính là giống loại kia chuột đồng dạng, không người đi để ý, cho nên, cho dù ngươi không phải ngụy thánh, che lớp mình cũng sẽ không có người chú ý đến ngươi. Cổ Hiên Viên không có lúc trước lạnh nhạt, nói nhiều không ít. Ngụy thánh, hai chữ này chú trọng tăng thêm ngữ khí. Loại này miệng lưỡi nhanh chóng, kỳ thực rất cấp thấp, bất quá tại triều đình bên trên ngược lại là thường xuyên xuất hiện, nhất là giống bọn hắn loại này quyền thế đứng tại tối đỉnh phong người. Tối cao đoan miệt thị. Hữu tướng nghiến răng nghiến lợi nói, ý miệng. Cổ Hiên Viên nói, chuột không tại trong khe cống ngầm ở lại, nghĩ như thế nào lấy đến đụng đến ta cổ ra. Ước hiếp ta già trẻ bất lực. Đây mẹ hắn gọi là già trẻ bất lực. Chào phúng. Đây trần trụi chào phúng a. Hữu tướng nhìn về phía nữ đế, lại là nhìn về phía chư công, nói, bệ hạ, Cổ Hiên Viên tại triều đình bên trên, như thế đại khai sát giới, chẳng lẽ ngươi liền muốn mở một mắt nhắm một mắt sao? Còn có chư vị đồng liêu, các ngươi liền trơ mắt nhìn đến đồng liêu máu tươi rơi vào mình trên mặt, chẳng lẽ liền không sợ một ngày nào đó đi đến bọn hắn đường lui sao? Chư công, sớm đã bị Cổ Hiên Viên chấn động đến tê cả da đầu, cùng cái kia phía sau thần sơn chi uy, chấn nhiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tạm thời không nói cái này, bọn hắn một không biết Cổ Hiên Viên tình huống thật, hai là bọn hắn mặc dù thiên hướng về đại chu ổn định, nhưng cũng minh bạch cổ gia cái kia phần xích tử chi tâm, hiện tại ngươi đem người ta bức phản, để bọn hắn đi giải quyết cho ngươi. Nói đùa đâu? Nữ đế. Nữ đế dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hữu tướng, không e dè nói, đây chính là cái gọi là hữu đảng. Làm sao? Một cái lao nhân đều bắt không được. Chỉ thiếu chút nữa là nói, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a. Ra tay trước sau đổi. Chương 378, ra thực lực, mãi mãi hạ lạc, đại chu đế triều. Bắc Dương. Trường thành trấn thủ biên cương, từ trường thành bên ngoài, tất cả che lớp vật bị hoàn toàn dẹp yên, bày biện ra hoàn toàn hoang lương chi địa, một chút có thể ôm vạn giảm, cũng có thể cung cấp kỵ binh tung hoành tứ phương, đây cũng là Bắc Dương kỵ binh, trấn nhiếp yêu man tư bản. Thỉnh thoảng có ưng yêu trở về, chuyến đến nơi xa tình báo, dù sao không có khả năng quét sạch trường thành bên ngoài tất cả che lớp vật. Lần này, yêu man xuôi nam tin tức, khiến cho rộng mà báo cho, tam quân sớm đã đề phòng đứng lên, thậm chí Bắc Dương lần lượt xuất hiện người trong giang hồ thân ảnh. Trên tường thành, Cổ Nghiễn Trần con ngươi có kim quang lấp lóe, vì để tránh cho dư thừa phiền phức, vô ý thức nheo mắt lại, nhìn về phía Man Hoang. Đối với Man Hoang, biết cũng không có nhiều người. Như bước vào Man Hoang một chỗ, cùng Trung Nguyên khác biệt, tại các phủ giữa còn chênh lệch lấy một chút sơn mạch đất trống, Man Hoang cơ hồ là các bộ cùng các bộ giữa chặt chẽ dán vào cùng một chỗ, nếu là gặp phải nhân tộc, mặc kệ ngày xưa có thế nào thành kiến, đều sẽ hợp tác đứng lên, cùng nhau nên địch. Nếu là bị dây dưa kéo lại, cũng không tốt thoát thân. Man Hoang bên trong cũng không có khí ba động, Cổ Nghiễn Trần liền thu hồi ánh mắt, tựa ở tường thành bên trên, nhẹ nhàng nói, lần trước cựu phạt yêu man, Bắc Dương chiến tử bao nhiêu người? Cựu phạt yêu man, đại chu tập kết binh lực, mà Bắc Dương nằm ở nhất biên cảnh các nước chư hầu, bất kỳ một cái nào đế vương tự nhiên không có khả năng để Bắc Dương không ra một binh một tốt, nếu là đại chu dần dần rời đi, Bắc Dương chặt đứt hậu phương, liền có thể đoạn tuyệt đường lui, tự nhiên không có khả năng lưu cầm được điểm. Mỗi một lần thảo phạt yêu man, mặc kệ to to nhỏ nhỏ chiến dịch, Bắc Dương đều là muốn thế tất tham chiến. Một mực đợi ở một bên Cổ Đạp Thiên nguyên bản cười theo đâu, nghe nói như thế, nụ cười thu liễm, sắc mặt nghiêm túc nói, cựu phạt yêu man, Bắc Dương trọng thương 17.681 người, chiến tử 209.000867 người, ngu xuẩn kiến võ, vì thu hoạch được chiến công, tiến vào hiểm địa. Lúc ấy yêu man cùng ra bốn vị siêu việt nhân gian tiên cường giả, hai tôn vây giết kiến võ, hai tôn chấn áp đại quân, cho dù quân trận vô song, nằm ở như vậy hiểm địa, chỉ có thể lấy thủ vì chiến. Như lần này xuôi nam, theo quân siêu việt nhân gian tiên chi cảnh, ít nhất cũng phải bốn vị, lại thêm Tây Bắc đạo nhất sự tình, Long tộc cũng sẽ có cao tầng tham dự. Khi trận một trận chiến, Trung Nguyên siêu việt nhân gian tiên chi cảnh tồn tại, ngoại trừ một cái đại chu nho thánh bên ngoài, còn lại tồn tại cũng không tham chiến, mất đi như vậy tồn tại lực trận, tình hình chiến đấu có thể nói là dị thường thảm thiết. Càng đừng đề cập những cái kia vết thương nhẹ. Về sau yêu man trả thù, tập kết ngàn vạn, tại đại chu gặp bi thảm như vậy một trận chiến về sau, nguyên lai tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy Trung Nguyên, lại đụng phải Cổ Đạp Thiên cái này kẻ khó ăn, độc chết 500 vạn. Cổ Nghiễn Trần dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, đến khi nói, đến khi trong nhân tộc, hiện tại được xưng tụng là siêu việt nhân gian tiên tri cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có đạo môn ba vị, cùng ông ngoại, dựa theo thuyết pháp này nói, tại cao tầng chiến lược phương diện này, nhân số thật đúng là không so được yêu man, nếu không lao đầu, chúng ta đầu nhập mãi mãi đi. Về phần đầu nhập mãi mãi, tự nhiên là lời nói dối, hắn đang nói nhảm đâu. Tuy nói quốc chiến, động một tí trên ngàn vạn nhân mã, nhưng ngươi không thể không thừa nhận siêu việt nhân gian tiên tri cảnh tồn tại, có khả năng đưa đến tác dụng không thua gì 100 vạn đại quân. Cổ Đạp Tiên lắc đầu, nói, thật cũng không cho đến lúc đó, lấy ra ra ngươi hiện tại tình huống, nếu là đích thân đến ở đây, một người nhưng so sánh hai tôn siêu việt nhân gian tiên tri cảnh. Cổ Nghiễn Trần nghiêng đầu cười một tiếng, nheo lại con mắt mở ra, nói, lao đầu, ngươi cái này có chút thất đức, giấu giếm ta lâu như vậy. Cổ Đạp Tiên cứng ngắc cười cười, nói, cái gì? Cổ Nghiễn Trần từng chữ nói ra, nói, ra ra thực lực, cùng mãi mãi bối cảnh. Ra tay trước sau đổi. Chương 379, thần, xin hải cốt, đại chu đế triều. Vạn tượng thần cung. Đối với hưu tướng cầu cứu, chư công không dành để ý đến một lần. Bọn hắn nhận rõ ràng nữ đế đối với chuyện này thái độ. Thứ hai, quan to quan nhỏ tự nhiên cũng không đốc, biết được vô pháp tra rõ hưu tướng cùng thời gian xem nhẹ, liền rõ ràng, hắn cũng là trong đó một tôn ngụy thánh. Nếu ngay cả vĩ thắng đều không giải quyết được Cổ Hiên Viên, bọn hắn cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Thứ ba, nói thật, chỉ để đem Cổ ra bước đến mặt đối lập, vậy còn không thả rằng gặp sỉ nhục đâu. Nữ đế không chút khách khí, chính là nói rõ điểm này. Hưu tướng sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh, sau đó nhắm lại hai mắt, hướng cùng một cái trên dây châu chấu truyền đạt mình ý chí. Chịu đủ. Nữ đế cùng Võ An Quân là sẽ không để ý chết trên tay bọn họ người, với lại có Võ An Quân đứng tại trước mặt, cũng hay hắn xuất thủ chém giết, cũng sẽ không triệt để đem quan to quan nhỏ từ nữ đế bước đến kiến võ bên kia. Cho dù làm đến tình trạng này, không thấy quan to quan nhỏ đều không có tỏ bất kỳ thái độ gì sao? Trong miệng hắn phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Minh Bạch, nhìn thấy hôm nay tình huống, bản tướng rốt cuộc xem như minh bạch. Triều đình này bên trên, không còn có ta đất dung thân, vậy ta cũng không cần đợi ở chỗ này, miễn cho ác bệ hạ." Nói lấy, hắn đôi tay ôm quyền, không người bài xuống. "Thần, xin hài cốt." Lần này, nữ đế cũng không mở miệng. Cổ Hiên Viên đưa khăn tay lắc tại trên mặt đất, đưa tay dựa vào phía sau, trực diện nhìn lại, trên mặt cũng không thấy nữa ngày xưa vẻ an lành, lạnh nhạt nói: "Lý Cẩu, xem ra ngươi thật sự cho rằng Cổ gia không có lôi đỉnh chi nộ. Hôm nay, ngươi lại vọng tưởng còn có thể sống được rời đi nơi đây." Cổ Hiên Viên là ai? Võ An Quân. Là cái kia muốn đem như hại Cổ Nghiễn Trần An Lộc Sơn thân vệ ra quyến trảm thảo trừ căn Võ An Quân, chẳng lẽ bởi vì trưởng kỳ đợi tại là cấp, để thế nhân cho là hắn là một cái bị nổ răng lá hổ, có thể tùy tiện đụng vào hắn sợi râu. Hưu tướng cứng ngắc nâng lên thân thể, trong mắt đã tràn đầy sắc ý, cực độ nhường nhịn, mở miệng nói: "Nhìn thấy đi, các ngươi đều nhìn thấy đi, đây chính là Cổ Hiên Viên, đây chính là binh thánh uy phong, đây chính là Võ An Quân, giết người bất quá đầu chạm đất, ta đã như thế nhượng bộ, ngươi cần gì phải như thế hùng hổ dọa người?" Trước lưu lại một hạt giống, cuối cùng lại biểu thị ủy khuất, từ đó gây nên chư công cộng minh, cũng xác thực có không ít người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Có người rất muốn đứng ra, thay bề mặt bày ra bất bình, thế nhưng không muốn trở thành đây trong không khí cái kia mùi máu tanh một thành viên. Về phần hữu đảng một phái, cùng thuộc tại một đầu trên dây châu chấu. Bọn họ cũng đều biết hôm nay tất cả kế sách đều thất bại, coi thường Cổ Hiên Viên thực lực, lại thêm có hữu tướng ra hiệu, tự nhiên cũng sẽ không nhảy ra ngoài. Cổ Hiên Viên một cước bước ra, thân ảnh lóe ra phía ngoài cung điện, chỉ để lại một câu, tại đại điện bên trong văn vọng: "Bên ngoài chờ ngươi." Chư công nghe nói như thế hai mặt nhìn nhau. Võ tướng cùng tả tướng liếc nhau một cái. Võ tướng lắc đầu, vô cùng rõ ràng, để đám người đừng phạm hồ đồ, nữ đế thái độ, rõ ràng chính là, cho dù Cổ Nghiễn Trần phạm như thế đại sự tình, nàng cũng không muốn nhằm vào Cổ gia, không có nữ đế mệnh lệnh, cho dù tất cả quan viên cùng tiến lên, cũng không làm gì được cẩn giấu thực lực Cổ Hiên Viên. Trầm mặc, đối bọn hắn đến nói tốt nhất lựa chọn. Hưu tướng cười khổ nói, xem ra, đây chính là bệ hạ chỗ quản lý đại chu à, cũng không biết, có như thế đại thần, còn có thể cường thịnh bao lâu. Đáng tiếc, thẳng đến cuối cùng. Hắn đều không quên ác tâm một phen nữ đế, cùng tăng thêm những cái kia phản tặc chi tâm, để những người còn lại lưu lại, tương lai phục quốc đại nghiệp còn cần bọn hắn giấu ở triều đình bên trên. Có cái kia phong thanh quân chắc mật thư tại, những người kia nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn hướng ra phía ngoài mà đi, phía ngoài cung điện. Nam Bắc quân hành tẩu, đem trong cung điện trong ngoài bên ngoài đến chật như nêm tối, bất quá nhìn hắn nhường ra vị trí, vẫn như cũng là có thể thông qua con đường rời đi, cũng là không cứ gọi được là vây quanh. Hiện nay, Cổ Hiên Viên ngăn tại ra ngoài phải qua trên đường, đứng chắc tay, trên thân hắn phát ra khí tức, cũng là trấn nhiếp rồi đây Nam Bắc quân. Võ hầu đang cảm giác toàn thân trên dưới máu tươi giống như sôi trào đồng dạng, đó là một loại từ chỗ không có cảm giác. Lần này hắn là đứng tại binh thánh bên này. Hưu tướng chậm chạp đi ra, nhìn đến bên ngoài Nam Bắc quân bố cục, mí mắt cũng là nhảy một cái, lập tức cười lạnh một tiếng, nói: xem ra ta coi thường bệ hạ, vì chịu đựng nhất thời hòa bình, đối với phá hư đại chu vững chắc loạn thần tặc tử, cư nhiên là như thế bỏ mặc, buồn cười, quả nhiên là buồn cười a. Cổ Hiên Viên ánh mắt lướt qua hắn, rơi vào sau người bách quan trên thân, nói: liền ngươi một cái. Trừ công bên trong những cái kia gian tế khẳng định không chỉ có chỉ là hưu tướng một người mà thôi. Hưu tướng nghe nói như thế, cũng rốt cục có tính tình, dưới chân từng bước thăng vân, sau đó hình thành một đám mây đoàn, đem hắn thân thể phụ trợ mà lên. Ngươi, thái không coi ai ra gì. Hưu tướng thiên địa tứ phương chỗ tồn tại khí lưu, chính như cái kia giang hà biển hồ đồng dạng, hướng phía hắn đan điền hội tụ mà đi. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, mê đám người con mắt. Hữu tướng thể nội khí tức đang tại khôi phục, che lấp thiên cơ thủ đoạn đang tại tán đi, chuyên thuộc về thánh nhân thánh uy, đem vạn tượng thần cùng trên không màu sắc, nhuộm thành màu vàng kim. Một phương như nước, một phương như sơn, cả hai khó phân cao thấp. Hữu tướng tiếng quát nói, nơi đây, thần long về ta khống chế. Thần mây phun trào, tung xuống từng đạo kim quang. Long ngâm thét dài. Giống. Nữ đế chân mày lá liêu vậy một cái, bàn tay xoay chuyển ở giữa, cái kia màu vàng khí vận hiện thực hóa hiện ra, đem cái kia khí vận thần long vô hình trấn áp, khiến cho tiếp tục gần nút tại trên tầng mây. Nếu là khí vận thần long có thể bị hắn điều động nói, cái kia nữ đế cũng không có tư cách đang ngồi vững vàng cái vị trí kia. Tiếng long ngâm từ từ thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở động lòng người trong lỗ tai. Âm thanh tán đi, đại giới cũng đồng dạng hàng lâm. Hữu tướng trong miệng tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn cũng không cảm thấy thống khổ, mà là giơ tay lên lau khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng chi sắc, nói, vậy hạ nắm trong tay khí vận à, cũng không cho ta mượn ngoại vận, cũng là không quan trọng. Đây là thăm dò nữ đế át chủ bài, chuyện hôm nay cuối cùng rồi sẽ công bố khắp thiên hạ, sớm đã ẩn nút vào nơi đây Càn Thiên thần vệ tự nhiên sẽ đem tin tức truyền về. Nhưng rất nhanh, hữu tướng trong mắt điên cuồng từ từ bình thản trở lại, sau đó trở nên thanh minh đứng lên, trên thân hạo nhiên chính khí vần quanh, lại có thánh nhân phong phạm. Nhưng nếu là thánh nhân liền vẹn vẹn chỉ có đây chút thủ đoạn, vậy cũng không xứng đáng chi là thánh nhân. Dứt lời, hắn đưa tay vừa nhấc, phong vân biến sắc, vốn là màu vàng kim bao phủ bầu trời, biến đỏ bừng đứng lên, tựa như là tận thế hàng lâm đồng dạng, một cỗ cực kỳ kiểm chế bầu không khí, từ trên không trung rơi xuống. Võ hầu toàn thân nổi da gà đều mạo đứng lên, hiện tại thống lĩnh nam bắc quân hắn, lại thêm thuộc về nữ đế tâm phúc, có thể nói ngoại trừ trấn quốc quân bên ngoài, còn lại quốc công vệ đều có tư cách so sánh cùng một hai. Hắn hướng về hai bên phải trái thân vệ gật đầu, sau đó thân vệ nhanh chóng tiến lên, hướng nữ đế ném đi trừng cầu ánh mắt. Nữ đế xếp hợp lý lắc đầu. Về phần quan to quan nhỏ cũng có thể cảm nhận được mình bị cái tia cố khí phân bao phủ, sinh ra một cố không hiểu bầu không khí, luôn cảm giác có chút bất an. Kỳ quái là, Cổ Hiên Viên tự đại cũng tốt, cuồng vọng cũng được, cũng không có xuất thủ ảnh hưởng. Ngay sau đó, hữu tướng đưa tay vung lên, quắc, tinh thần vẫn lạc, thủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Vốn chỉ là có chút đỏ bừng bầu trời, tại hắn lời này rơi xuống sau đó, đỏ đến cực hạn, bầu trời bị nóng ra từng cái lỗ hổng, vô số thiên thạch từ cái kia lỗ hổng bên trong nện xuống, lôi cuốn chi lực lượng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, dùng toàn bộ thiên địa hành động không ngừng. Nóng bỏng khí tức, cấp tốc quét sạch toàn bộ kinh đô. Nguyên bản vẫn chỉ là tiểu đà tiểu nháo, duy nhất ở chỗ vạn tượng thần cung bên trong mà thôi, hiện nay ba động đã liên lụy toàn bộ trong kinh đô bên ngoài. Ra tay trước sau đổi. Chương 380, Cổ Hiên Viên vô địch, thiên hạ đệ nhất võ phu. Quốc tử giám. Lão hồ ly thân là đời hai tế tiểu, ngay đầu tiên liền đã nhận ra cái kia đạo lực lượng, hắn một bước lên trời mà lên, hướng phía hoàng cung chỗ sâu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Hắn được mạnh một ngụm rượu lớn, đem khiếp sợ vượt trên, nhưng vẫn là nhịn không được nói, thánh nhân, đó là đến từ nho đạo lực lượng. Một đạo khó mà hình dung lực lượng từ chúng thánh trong pho tượng lóe ra, vớt lên tất cả khí tức. Tựa như âm thanh thiên nhiên âm thanh vang lên. Nguy thánh. Lão hồ ly sửng sốt một chút, nguyên bản trong lòng vẫn tồn tại khiếp sợ, nhưng sau một khắc trên mặt hiện ra kinh hỉ, nói, lão nhân già, ngài trạng thái càng ngày càng tốt. Hắn, quốc tử giám thần thú. Hắn nói, vì sao còn có ngụy thánh đản sinh? Lão hồ ly từ hắn trong giọng nói nghe được một chút manh mối, chẳng lẽ không nên tồn tại sao? Hắn vốn định mở miệng hỏi thăm, hắn nói, đem có quan hệ sự tích từng cái nói ra. Lão hồ ly nhìn thoáng qua nơi xa, lại thêm gần nhất tin tức, đại khái cũng đoán được, trong lòng đối với Cổ Hiên Viên vẫn là có chỗ lo lắng, hiện tại đều đã độc thủ, tự nhiên là rượu đều không thơm, cho dù đối với hắn trong lòng còn có kính sợ, cũng không có rảnh rỗi đem những cái kia có quan hệ rất nhiều sự tích từng cái nói ra, a hắn cũng không tại trạng thái. Lão nhân gia, bị động tay người hẳn là ta một cái, bạn rượu hắn hiện tại xảy ra chuyện, ngài có thể hay không? Hắn muốn cho hắn tiến đến cứu. Thực lực như thế nào? Không hiểu, nhưng có một chút. Võ đế sở dĩ dám thành lập quốc tử giám, cũng là bởi vì có hắn tồn tại, dựa theo võ đế thuyết pháp, cho dù là thánh nhân tới đây, chỉ sợ cũng khó có thể hủy diệt quốc tử giám. Hắn âm thanh mang theo nghi hoặc, nói, hắn là nhân gian võ thần, đối phó một cái gọi là nguy thánh, chỗ nào cần ta? Lão hồ ly bối rối. A, nhân gian võ thần, Cổ Hiên Viên. Trong đầu của hắn hiện lên Cổ Hiên Viên bóng lưng, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái nho tướng mà thôi, liền hắn, là cái kia thô lỗ võ phu. Lão hồ ly tự nhiên là không tin, nhất là còn chứng kiến Cổ Nghiễn Trần thỉnh thoảng điều khiển nhân gian tiên tiến đến bảo hộ, hỏi, nhân gian võ thần, không phải gọi là vô địch sao? Thiên hạ đệ nhất võ phu, chính là cái kia vô địch. Vô địch là một cái cực kỳ thần bí người, cùng tiếp xúc qua người, càng là thiếu chi lại ít, Trúc Dung miễn cưỡng xem như một cái đi, có thể thông qua Trúc Dung cùng một trận chiến về sau, truyền lại mở tin tức. Một người có thể độc đương thiên vạn yêu quân. Đây là truyền ngôn. Yêu man bên kia cũng không bắt bỏ. Tại tổng kết Cổ Hiên Viên, mặc dù nói có thể nói có chỗ tương đồng, hắn một người có thể ngàn vạn yêu quân, có thể hoàn toàn không giống a. Trừ Trúc Dung bên ngoài, lưu lại tin tức cơ hồ không có. Nhưng không có bất kỳ người nào có thể đi khiêu khích hắn địa vị, chí ít tại một cái nào đó thời đại, hắn là đứng tại vô địch tồn tại, có thể làm cho những cái kia siêu việt nhân gian tiên tri cảnh tồn tại đều thừa nhận hắn thực lực. Đạo môn, ngày xưa Linh Sơn đều không có đi phủ nhận thiên hạ đệ nhất võ phu cái danh xưng này, cũng đủ để đã chứng minh điểm này. Chắc hẳn, đạo môn hoặc ngày xưa Linh Sơn có lẽ bị võ phu nắm đấm hảo hảo chào hỏi qua một trận cũng không tốt nói. Hắn càng thêm mơ hồ, nói, ngươi bạn rượu chẳng lẽ không gọi là vô địch? Lão hồ ly lắc đầu, nói, hắn gọi Cổ Hiên Viên, là ta một cái ít rượu hữu gia gia, cũng là một cái lao tiểu hữu, cũng không cứ gọi vô địch. Hắn trầm mặc rất lâu. Lão hồ ly nhìn đến hắn trầm mặc, còn tưởng rằng cho ra tin tức cũng không chuẩn xác, tâm tình trở nên phức tạp. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Cổ Hiên Viên bại qua. Lão hồ ly lắc đầu. Cổ Hiên Viên chưa hề bại qua, dùng binh như thần. Vậy hắn, đó là võ thần, vô địch. Ta còn tưởng rằng ngươi biết. Lão hồ ly, ra tay trước sau đổi. Chương 381, Phật, Nho, Võ, Kiếm, cổ ra một môn bốn vị, đại chu đế triều. Vạn tượng thần cung bên ngoài, bách quan lặng ngắt như tờ, đều là lâm vào cái kia vô biên ấy nấy bên trong. Có thực lực như thế, lại cam tâm tình nguyện bị trói buộc tại là cấp. Bọn hắn làm sao lại tạo phản? Mới vừa đối bọn hắn hạ thủ lưu tình, đây cũng là tốt nhất chứng minh, nếu như cổ gia thật muốn tạo phản nói, đem quan to quan nhỏ một bàn tay chụp chết, triều đình chắc chắn tê liệt, thiên hạ đại loạn. Không có. Liền chứng minh, dù vậy, Cổ Hiên Viên vẫn không có tạo phản ý nghĩ. Cổ Hiên Viên nhìn đến khí tức từ từ biến yếu hữu tướng, nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hữu tướng toàn thân trên dưới quần áo thịt nát dán sàn nhà, chỉ có một cái đầu, vẫn là đứng tại so sánh hoàn hảo trạng thái, thanh âm yếu ớt, nói, không có, ta bên này, không có. Cố Lộng Huyền hư, cũng vì phòng ngừa những quan viên kia, nhìn thấy Cổ Hiên Viên thực lực ở giữa đồ đảo ngũ người. Đừng quên, các ngươi còn có thanh quân chắc chứng cứ tại tay ta bên trên đâu. Cổ Hiên Viên cũng không có truy đến cùng, hoặc là nói, hắn cũng không để ý, lộ ra vô cùng rộng lượng, nói với ngươi Lâm Trùng Chi ngôn cơ hội đâu. Hữu tướng nhẹ giọng ho khan, ánh mắt bên trong lóe ra không thể tưởng tượng nổi, nói, khụ khụ khụ. Vì cái gì? Ngươi hẳn là biết. Ta sẽ nói cái gì? Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Cổ Hiên Viên muốn từ đó đạt được một chút manh mối. Không, đối với bọn hắn loại này người, có thể không có, lời nói cũng thiện loại thuyết pháp này. Cổ Hiên Viên gật đầu, nói đi. Hữu tướng trong mắt sững sờ, cảm thấy Cổ Hiên Viên điên rồi. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác mình sinh cơ đang tại trôi qua, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Đường đường thiên hạ đệ nhất, thế mà chịu đục nhiều như vậy năm, ngươi trong mắt cuối cùng dùng không được. Hắn còn tại uy hiếp. Cổ Hiên Viên nhẹ nhàng nói, ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi ở đây, muốn động dao động nhân tộc giả, tuyệt không đường lui có thể nói, tiềm ẩn tại bách quan bên trong người, chỉ cần ló đầu ra đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Hiên Viên trực tiếp mở miệng ngăn chặn bọn hắn đường lui. Lời này vừa rơi xuống, chư công bên trong không ít người trong lòng cảm giác nặng nề. Hữu tướng cười, hắn muốn đó là loại hiệu quả này. Hữu tướng tiếp tục nói, tốt, ngươi là thiên hạ đệ nhất ta, cũng là ngày xưa thiên hạ đệ nhất võ phu. Cổ Hiên Viên nói, vâng. Cho dù đám người cho rằng, có thể Cổ Hiên Viên tự mình thừa nhận, cái kia hoàn toàn đó là không giống nhau hiệu quả. Nguyên bản tĩnh mịch đám người sôi trào đứng lên, nghị luận không ngừng. Tự nhiên là thật, thiên hạ đệ nhất, cái kia thần bí khó dò vô địch, lại chính là Võ An Quân. Hô, thì ra là thế. Hữu tướng nghe những nghị luận kia âm thanh, khóe miệng hiện ra một tia quỷ dị nụ cười, liền ngay cả cái kia yếu ớt âm thanh đều trở nên to rõ rất nhiều. Thương Lan Kiếm Tông, thiên hạ đệ nhất kiếm tông. Hữu tướng nhìn đến Cổ Hiên Viên, muốn từ hắn trên mặt đạt được từng tia hoảng sợ biểu lộ đến. Rất đáng tiếc, Cổ Hiên Viên vẫn như cũ như thường. Hữu tướng trong lòng cười lạnh, nói, Cầm Kiếm trưởng lão, Khổng Tiên Dao, nàng tại năm trước liền tiến vào bế quan trạng thái, cho đến ngày nay, nàng đã sớm lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo, sắp trở thành thứ 7 hệ thống người khai sáng. Nàng đã thành công, có phu tử ở nơi đó thay hắn hộ đạo, che đậy thiên cơ, cho nên mới không có tin tức lộ ra ngoài. Nếu các ngươi tiến về Thương Lan Kiếm Tông, tiến vào bên trong, liền có thể nhìn thấy trên bầu trời có kiếm môn hiện lộ, tất thành kiếm đế. Cho đến lúc đó, Phật, Nho, Võ, Kiếm, cổ gia một môn bốn vị. Đây chính là cổ gia. Đi qua hữu tướng như vậy tính toán, cái kia nguyên bản nghị luận âm thanh đột nhiên đỉnh. Hững, quan to con nhỏ, làm sao có thể? Thiên nhân bên trên, thiên hạ bất bại. Siêu việt nhân gian tiên tri cảnh, đây đã là có thể cắt cứ một phương tồn tại. Như ngày đó Linh Sơn, hiện tại Tắc Hạ học cùng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chỉ cần vị kia tồn tại, liền không có bất luận kẻ nào dám đi nhúng chạm. Chỉ là một tôn, liền có như thế lực chấn nhiếp. Càng đừng đề cập là đạo môn ba vị. Cũng may, đạo môn ba vị cũng không nhập thế. Đi qua hữu tướng như vậy một đến kỹ, một cái cổ gia, thế mà sắp xuất hiện bốn vị siêu việt nhân gian tiên tri cảnh, tương lai sẽ phát sinh cái gì? Không biết, nhưng chỉ có một điểm. Trong này nguyên bên trong, một cái đế triều sẽ xuất hiện hai cái họ. Quan to quan nhỏ hiểu rõ. Bọn hắn rốt cuộc biết hữu tướng một đoàn người vì sao như thế nhằm vào cổ gia, đó là không thừa cơ hội này, chốc lát nữ kiếm tiên thật đột phá, lại thêm một tôn siêu việt nhân gian tiên tri cảnh, sẽ không còn bất kỳ nhược điểm. Hữu tướng nhìn đến chư công biểu lộ, trên mặt hiện ra hài lòng nụ cười, bóng người trung điệp, lại không cách nào nhìn thấy nữ đế biểu lộ. Hắn nói, vậy hạ à, đây đại chu đế vị, ngoại trừ họ cơ bên ngoài, tất cả đều có thể nấu lại chủ tạo, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên dẫn sói vào nhà, sau ngày hôm nay, đại chu hy vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng, cũng không còn cách nào khôi phục ngày xưa phong quang, đại chu muốn vong. Chư công cảm thụ được thiên địa băng liệt, toàn bộ hư không vẫn như cũ đứng tại phá toái bên trong, có sắc bén hư không chi phong, từ cái kia phá toái hư không tàn phá bừa bãi mà ra. Tại hư không chi phong quét dưới, bọn hắn đứng tại trong lúc khiếp sợ, có thể nghe được hữu tướng đây một phen ngôn ngữ, trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu lo lắng đứng lên. Có người có chút quay đầu nhìn lại, càng là vẻ hay, muốn biết nữ đế lựa chọn ra sao. Nhưng mà, đối mặt như thế ngôn ngữ, nữ đế chỉ là lấy tay gối lên cái cằm, ánh mắt tương đối lười nhác nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý tới, cũng không cho ra trả lời chắc chắn. Hữu tướng sắp chết đến nơi, còn tại chậm rãi mà nói, Đại Tống, Đại Tần, Thương Lan Kiếm Tông, Bắc Dương, đều họ cổ Chu Tài đúng không? Hữu tướng nói lấy, nhìn đến Cổ Hiên Viên vẫn như cũ thờ ơ, hắn biểu lộ ngược lại trở nên dữ tợn lên, từng ngụm thở phì phò, nói đến đúng không thời điểm, khuôn mặt giống như bò đầy con giết, dữ tợn mà khủng bố. Hắn muốn đưa tay, sớm đã tê liệt. Hữu tướng chỉ có thể trừng lớn suy nghĩ hạt châu, dùng đến một bộ ta đã sớm biết biểu lộ, nhìn đến Cổ Hiên Viên, ngươi hối hận đi. Hồi đáp ta. Hữu tướng cuối cùng một hơi phun ra, ngẹo đầu, trong mắt viết đầy không cam tâm. Hắn nói tới nhiều như vậy, đó là tại vạch trần một người át chủ bài, từ đó để người kia cảm thấy hối hận. Tại hắn lâm chung trước đó, hắn còn muốn ác tâm một phen Cổ Hiên Viên, đem cổ ra át chủ bài toàn bộ nói ra. Có thể Cổ Hiên Viên thờ ơ, hắn chết không nhắm mắt. Hữu tướng chết, toàn bộ nửa người dưới biến thành thịt nát, chỉ là một hơi treo hắn mà thôi. Hắn nói tới nói đối với Cổ Hiên Viên không có tạo thành ảnh hưởng, nhưng đối với quan to quan nhỏ lại là cực lớn. Bọn hắn ngốc trệ. Chiến cuộc kết thúc, lại thật lâu vô pháp bình phục. Cổ Hiên Viên hướng phía dưới lướt qua, nhấc chân hướng phía hắn đầu lâu đạp xuống. Phanh! Đầu lâu bạo liệt, ngay cả băng cột đầu thân nổ tung thành huyết vụ, phiêu tán trên không trung. Đại La thần tiên đến đều cứu không được. Cổ Hiên Viên đưa tay phủi đi trên thân cho bụi, xoay người, nhìn đến thần sắc vô pháp bình phục chưa công, âm thanh an lành nói, "Bà chuyện, đệ nhất, toàn quốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Nam Bắc quân bảo vệ cẩn thận kho lúa, để phòng người gian tiêu hủy lương thực, mặc kệ là đế đảng vẫn là tà đảng, hoặc là võ đảng, đều cần thả xuống ngày xưa đảng phái giữa thành kiến, chân thành hợp tác, nhất trí đối ngoại. Bát đại thương độc kế, cũng không có làm tuyệt, triều đình kho lúa cũng không nhận được phá hư. Đập nồi dìm thuyền, cũng sẽ không gây nên nội loạn, chỉ có thể cùng chung mối thù." Người khác còn tại ngốc trệ bên trong, Trương Thiên Hòa lại là trả lời chắc chắn nói, "Nặng." Tuy chỉ có một người thanh âm, Cổ Hiên Viên cũng không có chờ đợi người khác, tiếp tục nói: "Thứ hai, tam quân trình bị mà đối đại chiến cơ. Chuyện này ngoại trừ nữ đế cùng võ tướng bên ngoài, không có người có tư cách thay hai người bọn họ trả lời chắc chắn." Trương Thiên Hòa cũng biết điểm này, thấy hắn tại thức thời, cũng không có giọng khách gát giọng chủ, cất bước hướng về phía trước, nhẹ nhàng chọc lấy một cái võ tướng eo, dùng đến cực thấp thanh âm nói: "Tướng gia, không phải người ngu bọn hắn bệ hạ không nói chuyện, đang chờ ngươi đấy. Không phải người ngu, liền có thể minh bạch. Hôm nay mặc kệ Cổ Hiên Viên nói cái gì, nữ đế đều sẽ toàn quyền ủng hộ. Nếu là vào giờ phút như thế này vẫn như cũ không thức thời nói, hữu tướng chính là bọn hắn hạ tràng, tin đồn và tận mắt thấy, hoàn toàn là hai cái không giống nhau khái niệm. Bọn hắn đối mặt giết chết đại chu nho thánh Khổ Nghiễn Trần, trong lòng vẫn như cũ sẽ tồn tại chất vấn, thậm chí không tin, nhưng Cổ Hiên Viên, ai dám không tin đâu. Võ tướng bị kích thích về sau, cũng là đại nhân vật, hắn thở một hơi thật dài về sau, nói, "Nặng. Thức thời. Thứ ba, hôm nay trước đó tất cả sự vật đem có một kết thúc." Sau khi nói xong, Cổ Hiên Viên ánh mắt từng cái đảo qua chư công, ánh mắt chố quét chỗ cảm thụ người, chỉ cảm thấy áp lực núi lớn. Liền ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập đứng lên. Bọn hắn cũng từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Liên quan tới điểm này, kỳ thực rất đơn giản. Mặc kệ các ngươi trước đó làm cái gì, cầu thí mánh khỏe, đều đem có một kết thúc, cho ta thành thành thật thật đợi, đừng mẹ hắn làm cản rỡ sự tình. Nói cách khác, hữu đảng những chuyện lặt vặt kia xuống tới người, cũng sẽ không bị liên lụy, tất cả tẩy trắng, sẽ không lại bị quan bên trên hữu đảng danh sưng. Đây là đỗ tuyệt cá chết lưới rách. Không phải những người kia gian lấy trước đó làm ra sự tình vì lấy cớ, đem những người kia lại lần nữa bức phản nói, đơn giản không thể lại đơn giản. Cổ Hiên Viên vì đỗ tuyệt loại tình huống này, đối với bọn hắn lúc trước làm ra sự tình cùng nhau thủ tiêu. Trong mắt mọi người vốn là ảm đạm vô quang, nghe nói như thế về sau, có một đạo quang mang lóe ra, cho dù viết thanh quân chắc lớn như vậy nghịch không ngờ đổ vận, bị lấy ra, cũng là hôm nay trước đó sự tình, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn có thể đưa đến phân hóa tác dụng. Trương Thiên Hòa thẳng đến đây một cái, nhằm vào toàn bộ chư công, cho nên để cao âm điệu. Nặng. Âm thanh điện hai. Mặc dù cũng có người bị bất thình lình âm thanh khiến cho có chút không vui, nhưng vẫn là từng cái trả lời chắc chắn nói. Nặng. 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 Như thế xem xét, quan to con nhỏ, trên dưới nhất trí, chưa hề xuất hiện qua hôm nay một dạng đoàn kết. Cổ Hiên Viên gật đầu. Thư tỉnh giả ý cũng tốt. Hắn muốn mục đích đã đạt đến. Nữ đế âm thanh lúc này mới từ trên long ỷ chậm rãi vang lên, tựa như ngủ say trần long, chỗ có ngôn ngữ nhất ngôn tiểu đỉnh, làm cho người sợ hãi mà kinh hãi. Tản đi đi. Nặng. Bách quan theo thứ tự tản đi. Toàn bộ cung điện, chỉ còn lại có Cổ Hiên Viên cùng nữ đế. Hai người tới cung điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trên không. Bị Cổ Hiên Viên phá hư hư không vẫn không có khôi phục, giống như thiên địa bị hoàn toàn phá hủy đồng dạng, trong lòng chỗ hiện ra đến hư không chi phong. Chỗ có lực lượng cùng thủ đoạn đã đem toàn bộ cung điện cào đến tràn đầy vết tích, vết tích ăn vào gỗ sâu 3 phân, lưu lại hư không lực lượng. Cái kia bị phá hư hư không mới chỉ là tồn tại bầu trời, không phải nằm ở cung điện chính diện, liền có như thế khủng bố lực sát thương. Nếu là tới gần phá hư hư không, chỉ sợ mệnh đều không có hơn phân nửa đầu. Tận mắt nhìn thấy, cùng đưa tay cảm giác, hư không chi phong tại nàng trên tay lưu lại nhàn nhạt vết tích, trong mắt tồn tại lấy vẻ khiếp sợ, ngựa khí khó mà bình phục, nói, đây chính là siêu việt nhân gian tiên lực lượng sao? Quả nhiên không phải tầm thường, võ an quân, cần bao lâu thiên địa mới có thể khôi phục như lúc ban đầu? Như thế nào phân chia nhân gian tiên cùng siêu việt nhân gian tiên? Hư không vốn có thể dung chuyển hư không thủ đoạn, như vậy thì xem như một cái đầu ngón chân bước vào siêu việt nhân gian tiên, đặt đến hàng ngũ đó, có tư cách bệ nghệ thiên hạ. Một chiêu một thức đều có thể phá hư không, chính là hàng thật giá thật siêu việt nhân gian tiên chi cảnh. Các đại hệ thống dùng khác biệt thủ đoạn đều có thể tạo thành phá hư không. Hiển nhiên võ phu là nhất là thô lỗ, cũng là kinh khủng nhất. Thử nghĩ một cái, nếu như hôm nay đối mặt Cổ Hiên Viên cũng không phải là nguy thánh, mà là một cái hàng thật giá thật siêu việt nhân gian tiên chi cảnh, chỗ tạo thành phá hư, chỉ sợ toàn bộ hoàng thành đều phải hủy diệt. Cổ Hiên Viên bình tĩnh nói, một năm nửa năm a. Nữ đế đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, muốn từ hắn bên miệng nghe được cười khẽ lời nói. Cổ Hiên Viên cười khẽ dưới, thông thả nói, xem ra bệ hạ muốn từ bên thai ta nghe được những lời kia, rất đáng tiếc, ta lần này cũng không có nói cười, lâu là một năm, ngắn thì nửa năm, bị xem nhẹ hư không mới có thể khôi phục, cũng sẽ không có hư không chi phong truyền ra, trong khoảng thời gian này, tận lực đừng đụng vào hư không. Hư không hai chữ, nói gần cũng gần, nói xa cũng không xa. Hư không bên trong là vật gì? Không có ai biết. Về phần tiến vào hư không bên trong, càng là thiên phương dạ đàm. Nói như vậy, Cổ Hiên Viên có thể đập nát hư không, mới chỉ là truy phá tầng mô kia mà thôi, muốn tiến vào chân chính hư không, vậy liền cần chân chính lĩnh ngộ cái kia phá toái hư không thủ đoạn. Huyền Diệu khó giải thích, áo chi lại áo. Bất quá để bọn hắn cảm thấy an tâm là, chỉ cần ngươi không đi đụng vào cái kia hư không, liền không có bất kỳ nguy hiểm, liền xem như bầu trời bên trong tựa như giống như mạng nhện vết rách hư không, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia chính là hư không. Nữ đế nhẹ gật đầu, ta đã biết, vì để phòng vạn nhất, đợi chút nữa ta khác mở một cái cung điện, về sau liền đi nơi đó vào chiều a. Luôn cảm giác có chút quá bình tĩnh. Là rất bình tĩnh, hoàn toàn tựa như là tiểu hài tử đại náo. Hôm nay triều đình bên trên đã phát sinh sự tình, nếu như không phải Cổ Hiên Viên nắm giữ một thân phận khác nói, chỉ có hai cái tình huống. Nữ đế che chở Cổ Hiên Viên, triệt để không có đế vương tôn nghiêm. Nữ đế bỏ mặc không quan tâm, tùy ý bách quan chu sát Cổ Hiên Viên, mặc kệ trước sau giả, nữ đế đều sẽ tổn thất cực lớn đại giới. Càng giống là công tâm kế sách, quá bình tĩnh, chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Cổ Hiên Viên ngước mắt, hiếm thấy phát ra khẽ than thở một tiếng. Càng bình tĩnh, liền chứng minh tính toán vẽ sự tình cũng liền càng lớn. Yêu man xuôi nam, tính cả ma môn. Chuyện này, người thiên hạ đều là biết được, mà mới vừa đã phát sinh sự tình, không đủ để người thiên hạ để ở trong lòng. Muốn phân hóa dòng người, cần một cái cực lớn động tĩnh, gây nên người thiên hạ lực chú ý, để bọn hắn không thể không từ bỏ tiến về Bắc Cảnh. Chương 382, câu đấu người, lan ra đại chu. Quốc tử giám. Cứ như vậy, lão hồ ly gần đoạn thời gian đã phát sinh sự tình, từng cái cáo chi hắn. Hắn trầm mặc, tiến tính không tiếng động. Lão hồ ly là kiến thức qua hắn cường đại, lấy hắn thực lực, lại thêm hắn thần bí tính, là không thể nào xuất hiện trầm mặc rất lâu tình huống. Lão hồ ly kéo kéo khoe miệng, hiển nhiên cũng là ý thức được sự tình có chút không đúng, vội vàng hỏi nói, ngài đây là thế nào? Xảy ra chuyện sao? Hắn trầm mặc như trước. Lão hồ ly còn muốn hỏi lại, liền cảm nhận được hậu phương hiện ra một đạo cực kỳ uy áp lực lượng, để hắn đành phải đem trong lòng lo nghĩ đè xuống, quay đầu nhìn lại. Lập tức, lão hồ ly lộ ra một bộ nhẹ nhõm nụ cười, đôi tay ôm lấy hồ lô rượu, chắp tay cúi đầu. Võ An Quân, giống như núi thân thể lặng yên rơi xuống, cái kia an lành khuôn mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, hắn đó là truyền thuyết kia bên trong vô địch. Cổ Hiên Viên cười nói, tế tiểu đại nhân. Cho dù là xưng là lão hồ ly lão hồ ly, trên mặt đều là hiện ra vẻ lúng túng, bị thiên hạ đệ nhất như thế xưng hô, luôn cảm giác có chút chế giễu đâu. Cổ Hiên Viên tự nhiên không có loại ý nghĩ này, cho nên hoàn toàn coi nhẹ trên mặt hắn xuất ra hiện biểu lộ, ngẩng đầu nhìn lướt qua chúng thánh pho tượng, nói thẳng, ta là tới tìm hắn. Lão hồ ly lui về phía sau một bước, hỏi, cần ta rời đi sao? Cổ Hiên Viên lắc đầu. Ngay sau đó, Cổ Hiên Viên meo mắt lại xem thấu chúng thánh pho tượng, nói, ngươi nếu như đã thức tỉnh, lại vì sao trầm mặc? Hắn ngữ khí có chút gấp rút. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quái gì sao? Chỉ là ngụy thánh. Cổ Hiên Viên sớm đã thấy được, cho nên lộ ra rất bình tĩnh, nói, xem ra ngươi thức tỉnh xong, ngụy thánh xuất hiện cũng không phải gần nhất mới xuất hiện, sớm tại mười mấy năm trước, bất quá đây kỳ thực cũng không có cái gì ngạc nhiên, Lý Cẩu vì ẩn giấu đi, cố ý khử trừ rơi mất thể nội thi khí. Hữu tướng chết cùng đại chu nho thánh khác biệt, cái trước ngược lại là dứt khoát, người sau còn tam khí hợp nhất. Nếu là không có khử trừ, ngươi nhất định có thể đủ rõ ràng cảm giác được hắn đến từ nơi nào. Hắn nói, không thể nói chi địa. Không có khả năng. Cổ Hiên Viên nói, chẳng lẽ hắn từng xuất hiện tại quốc tử giám, ngươi lại không có ý thức được? Còn có, ngươi không cảm thấy quốc tử giám ít đi cái gì sao? Hắn trầm mặc. Sau đó, thanh quang quét sạch tứ phương. Thanh quang đem toàn bộ quốc tử giám quét một lần, liền thấy núi sách bên trên thiên thư, sớm đã không thấy tung tích. Hắn cả kinh nói, thiên thư không thấy. Cổ Hiên Viên gật đầu, thân thể thẳng tắp, có chút tự hào nói, cũng không có không thấy, tại ta tôn tử trong tay. Nếu là có thể nhìn thấy hắn hình dạng, hắn biểu lộ nhất định là cực kỳ đặc sắc. Đế tôn, trở về. Nữ khí mang theo nghi hoặc lại dẫn kiếp sợ, càng nhiều là sợ hãi, tâm tình cực kỳ phức tạp. Cổ Hiên Viên hỏi ngược lại, ngươi sống được hẳn là so ta lâu đi, mới là rõ ràng nhất đế tôn người, vì sao phải hỏi ta? Cổ Hiên Viên đều còn không có 200 tuổi. Hắn, thiên tuế khẳng định là có. Hắn nói, nếu là như vậy, ngụy thánh mới càng thêm không nên đản sinh, chẳng lẽ bọn hắn quên ngày xưa dạy dỗ sao? Cổ Hiên Viên nói, sự tình đã thành kết cục đã định, cái này minh ước đã bị đánh phá, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Hắn âm thanh đề cao, cơ hồ là hô lên đến. Chẳng lẽ bọn hắn không biết điều này có ý vị gì? Lão hồ ly, câu đấu người, lan ra đại chu. Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì? Ngụy thánh vì sao không nên xuất hiện? Ngày xưa giao hấn, minh ước lại là cái gì? Bọn hắn đang nói cái gì? Ra tay trước sau đổi. Chương 383, thiên hạ không thể có tiên. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai tên hiệu. Lão hồ ly ba chữ là cổ nghiễn trần chỗ lấy tên hiệu, tự nhiên không phải đọc chết sách, hết ngồi đáy giếng thế hệ. Có thể nói, kiến võ một buổi, toàn bộ lạc cấp bên trong, hắn không biết sự tình, vẹn vẹn chỉ còn lại có 9 thành 9 bên ngoài nửa thành. Quốc tử giám là bị võ đế đến đỡ đứng lên đối kháng Tắc Hạ học cung, tại văn học nội tỉnh phương diện này, tự nhiên không có khả năng lạc hậu hơn Tắc Hạ học cung. Rất nhiều thư tịch nguyên bản còn bày ra tại trong quốc khố đâu. Hắn là đời thứ hai tế tiểu, cũng là cầm quyền vị kia, tự nhiên mà vậy đối với những chuyện này cũng là rõ như lòng bàn tay, thậm chí cũng biết hắn tồn tại. Nhưng đến bây giờ, Cổ Hiên Viên cùng hắn nói tới nói, hắn chỉ cảm thấy một trận mơ hồ, nhất là cái kia minh ước hai chữ, càng là triệt để lật đổ hắn nhận biết. Còn có một cái quan trọng hơn một điểm. Hắn, vậy mà thất thố như vậy. Thanh âm kia, cho dù hữu tướng, cùng đại chu nho thánh, tuy nói từng có hoảng sợ, nhưng chưa bao giờ có thất thố như vậy giống to. Với lại, hắn tại phía xa hai người bọn họ bên trên. Cổ Hiên Viên khẽ ngẩng đầu, khẽ cười nói, đây kỳ thực không có gì tốt định nghĩa, bọn hắn phá hủy ngày xưa minh ước, liền đã làm xong, tiếp nhận những cái kia đại giới chuẩn bị, ngươi ngủ say nhiều năm như vậy, làm sao càng ngủ càng cảm thấy ngươi trẻ. Ngây thơ. Minh ước, đó là dùng để phá hư. Hắn ngữ khí có chút u hoãn, nói, vậy ta đây chút năm ngủ say, lại coi là cái gì? Hắn hiển nhiên có chút tức giận. Vấn đề này hỏi tốt. Cổ Hiên Viên trầm mặc, sờ lên cằm suy tư rất lâu, bừng tỉnh đại ngộ nói, tính ngươi trung thực. Hắn. Lão hồ ly tâm lý nghi vẫn bị hoàn toàn câu lên đến, hắn cuối cùng không có nhịn xuống, ho nhẹ một cái, yếu ớt nói, cái kia, ta có thể hỏi một câu sao? Cũng không có đem hắn đuổi ra ngoài, bằng điểm này cũng đủ để nói rõ rất nhiều chuyện. Cổ Hiên Viên nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Lão hồ ly thở ra một hơi, nói, minh ước là cái gì? Cổ Hiên Viên trên mặt bình tĩnh như trước, hiển nhiên đó cũng không phải cái gì không đáng che lấp, nói thẳng, thiên hạ không thể có tiên. Lão hồ ly càng thêm mê hoặc. Cái kia, đạo môn ba vị tính là gì? Thánh nhân đây tính toán là cái gì? Phật đà đâu? Còn có ngươi thiên hạ này đệ nhất, vẫn là cái này tiên, có cái khác thuyết pháp, cũng không phải là cái kia siêu việt nhân gian tiên chi cảnh. Cổ Hiên Viên cũng là trực tiếp giải thích. Trung Nguyên, Man Hoang, Ma Môn cùng những cái kia chưa có người liên quan đến thế lực, liền tính bọn hắn toàn bộ thêm đứng lên, siêu việt nhân gian tiên chi cảnh cũng sẽ không vượt qua 20 vị, một cái trong triều đình, thế mà xuất hiện hai tôn vị thánh, ngươi cảm thấy chúng ta vị kia bệ hạ, hắn hiện tại thân bên cạnh còn có hay không? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khẳng định là có. Thậm chí hai vị này, rất có thể đều bị trở thành vật hy sinh. Chí ít cũng phải có 4 vị. Hắn đoán khí vẫn không có tiêu, lấy hắn thực lực, tự nhiên cũng coi là một trong số đó, nhưng hắn không công ngủ say nhiều năm như vậy, không phải liền lại như cái người thành thật giống nhau sao? Hắn âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn phá hủy minh ước, nghiền xương thành cho cũng khó hóa giải mối hận trong lòng, thật sự là ngu xuẩn. Lão hồ ly nghe giọng nói kia, cũng là ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Đại giới đâu? Cổ Hiên Viên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Một vị hai vị cũng chẳng có gì, hơn 10 vị cũng tại lẽ thường bên trong, nhưng nếu là chừng 100 vị đâu, bọn hắn chỗ tạo thành động tĩnh, sợ là. Lão hồ ly trong lòng giật mình. Phá toái hư không, thiên địa không còn. Ra tay trước sau đổi. Chương 384, Bắc Bộ phong quang, vạn dặm tuyết bay, một đêm trời đông giá rét, đại chu đế triều. Vĩnh Yên năm đầu, ngày 26 tháng 10. Bắc Bộ phong quang, vạn dặm tuyết bay. Trong vòng một đêm, toàn bộ Bắc Dương bị tuyết lớn bao phủ. Lạnh xương hàng trước khi, rét lạnh tấu xương. Có thể nói, năm nay trời đông giá rét chính là kiến võ đến Vĩnh Yên đến, ác liệt nhất thời tiết. Cho dù Bắc Dương toàn dân vì võ, cũng không chịu nổi bách tính cơ số lớn hơn người tập võ. Cũng may trước đó Ma Môn có quan hệ với yêu man xâm lấn tin tức truyền đến, để Bắc Dương tại ăn, mặc, ở, đi lại đây bốn cái phương diện đều là sớm làm đủ chuẩn bị, bằng không bất thình lình tuyết lớn sẽ để cho bao nhiêu bách tính chết cóng tại một đêm này. Gian phòng bên trong, hỏa lô tản ra nhiệt khí, ấm áp toàn bộ phòng ốc. Cổ Nghiễn Trần mặc trên người một kiện màu xanh trắng trường bào, từ cái này bảo bên trên thêu lên kỳ lân dài văn, kỳ lân khí thế hùng hổ, cũng không biết là Cổ Nghiễn Trần vẫn là kỳ lân bố trí, có một cỗ thị sát chi khí vờn quanh hắn thân, nhưng lại như ẩn như hiện. Đến màu xanh trắng trường bào bên trên, hất lên bốn đuôi bạch hồ mà chế thành áo khoác, đã ấm áp mà thoải mái. Cổ Nghiễn Trần ngồi tại hỏa lô một bên, đôi tay sưởi ấm. Cổ Nghiễn Trần mở ra hệ thống, bảng cũng không có biến hóa, cũng không phải nói không biến hóa, vật phẩm ngược lại là ít đi không ít. Những cái kia quy tắc nắm giữ trình độ cũng không có xuất hiện để thăng, không có một cái nào là đạt đến ngự trị. Cổ Nghiễn Trần lại cảm thấy không có gì, mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng là cuối cùng giảng cứu một cái thuần thục trình độ, hắn đối với quy tắc vận dụng đích xác có chút ít đi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng ồn ào. Đến đi. Cổ Đạp Thiên đôi tay giơ lên nóng lên nồi lẩu, dùng bả vai đẩy cửa phòng ra, lộ ra một bộ định nọt biểu lộ, cười ha hả nói, ta hảo nhi tử, ăn cái gì đi. Cổ Nghiễn Trần ngẩng đầu liếc qua, nghe trong phòng tản ra mùi thơm, tức giận nói, ra ngoài ăn đi, lao đầu, còn có ai ra vừa sáng sớm ăn lẩu. Cổ Đạp Thiên xấu hổ cười một tiếng, nói, đây không phải lạnh không. Cổ Nghiễn Trần lườm hắn một cái, nói, đổi một cái, tốt gọi ta. Cổ Đạp Thiên cười ha ha, nói, được. Cổ Đạp Thiên trong nháy mắt biến mất, gọi là một cái cấp tốc cá chố góc cua. Hạ nhân đem nồi lẩu đó lấy, thấp giọng nói, vương gia. Cổ Đạp Thiên trên mặt nụ cười thu liễm, lạnh nhạt nói, tiểu tử kia trong lòng sát khí đã ép không được, đã lộ ra ngoài đi ra, để hai người kia chậm một cái, treo bọn hắn tính mệnh, đừng đến cuối cùng chết rồi, miễn cho vô pháp phát tiết, còn có đem bên ngoài cái kia bình đài làm cho lại lớn một điểm. Nặng. Cổ Nghiễn Trần đứng người lên, vừa đem áo khoác mặc xong, bên hông ngọc bội khinh động. Cổ Nghiễn Trần nhíu mày, tiến lên đóng kỹ cửa phòng, gõ gọi. Khói đen mờ mịt, bao trùm cả phòng, cơ hồ không có một cái nào địa phương bỏ sót. Cổ Nghiễn Trần thật không có hoài nghi Thiên Cơ Lâu trung thành sẽ đối với mình bất lợi. Ba hơi sau, hắn nằm ở trong hắc khí, thấy rõ phía trước tình huống. Trước mắt bảy cái thiên cơ vệ quỳ một chân trên đất, trong đó sáu cái cầm trong tay một cái hộp gấm, người cầm đầu kia ngự khí cung kính nói, lâu chủ, đây là ma đế để hắn giao đến. Chu Như Lời mặc dù là thông qua Thiên Cơ Lâu giao cho phu tử, có thể Thiên Cơ Lâu người cũng không phải đồ đần, cao tầng người làm sao có thể không hiểu lời kêu bên ngoài chi ý. Cổ Nghiễn Trần vung tay lên một cái kia sáu cái hộp gấm theo thứ tự mở ra. Trong hộp gấm vật phẩm thường thường không có gì lạ, nhưng lại là trong suốt sáng long lanh, cùng lúc trước hạt châu kia khác biệt, đây sáu cái vật phẩm, hình dạng là hoàn toàn không giống nhau. Cổ Nghiễn Trần nói khẽ, bổ thiên chi thạch. Tất cả bổ thiên chi thạch đều ở nơi này. Cổ Nghiễn Trần cũng không có nóng lòng cầm lấy, hỏi, ma môn tình huống bây giờ như thế nào? Ra tay trước sau đổi. Chương 385, bảy thạch hợp nhất, bổ thiên thạch. Keng. Chúc mừng túc chủ tập hợp đủ bổ thiên chi thạch, thu hoạch được bổ thiên thạch. Liên tiếp 7 tiếng. Theo hệ thống âm thanh yếu bớt, trước mắt bổ thiên chi thạch đều bị hệ thống thu nhập trong bao, Cổ Nghiễn Trần trước tiên mở ra hệ thống. Túc chủ, Cổ Nghiễn Trần thân phận, Thần Vương, Ngũ Trảo Khí Vận Thần Long, Phật Đà Ma Đế. Cảnh giới, Quán Tưởng Pháp Cảnh, Cửu Long Tiên Thánh Đế Tôn Chu Ma Pháp Tướng, Chư Thiên Văn Khúc Vạn Pháp Chí Thánh Pháp Tướng. Đế vật, Thiên Thư, Chân Long Ấn, Hoa Nghiêm Kinh Văn Cung, Bộ Thiên Thạch. Quy tắc, Một Kiếm Tiên Nhân Quỷ, Ngụy Ngự Trị Quy Tắc, Tiểu Phu Cùng Thần Sông, nắm giữ quy tắc, ước điểm điểm đặc hiệu, hiểu rõ quy tắc, Vạn Linh Thông, hiểu rõ quy tắc, Vọng Khí Thuật, hiểu rõ quy tắc, Kiếm Tiên, hiểu rõ quy tắc, Lôi Pháp, nắm giữ quy tắc, Phật Đà, nắm giữ quy tắc, Xúc Địa Thành Thốn, nắm giữ quy tắc, Ma Đế, nắm giữ quy tắc. Thần Thú, Chu Hiếm, Long Cửu Vị, Ma Long. Vật phẩm, Đao Khắc, Kim Đao Khắc, Kim Thiên Mệnh Kiếm, Bạc Thiên Mệnh Kiếm, Ngụy Nhân Hoàng Kiếm, Tử Vi Kiếm, Xuân Thu Thư Quyển Dương Châu Đỉnh, Tàn Phá. Bảng cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ có một điểm. Nguyên bản nằm ở vật phẩm một cột bổ thiên chi thạch đã biến mất, hiện tại biến thành đế vật, bổ thiên thạch. Tại vật phẩm biểu hiện đã đạt đến thần binh hàng ngũ, cho dù Cổ Nghiễn Trần đem mới vừa bản đồ thu nhập hệ thống bên trong sẽ ở, nhưng sẽ không biểu hiện. Nằm ở thần binh bên trên, chính là đế vật, nói như vậy, bất luận một cái nào đế vật cũng là có thể khai tông lập quốc chí bảo. Cổ Nghiễn Trần đem lấy ra. Bổ thiên thạch không có khí tức cường đại ba động, vẫn như cũng là viên kia trong suốt sáng long lanh viên hạt châu, muốn so với trước lớn mấy lần, cùng to bằng đầu người không sai biệt lắm. Trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ điểm đặc biệt, không giống thiên thư như vậy, người khác nhìn không thấy, đồng thời còn có điều động khí vận năng lực, cùng văn cung, Hoa Nghiêm Kinh hai đại hệ thống trí bảo cũng không giống nhau. Thậm chí nói, người đưa nó tùy ý vứt trên mặt đất, người tập võ đều sẽ không coi trọng mấy phần, chỉ có thương nhân mới có thể đem đóng gói, sau đó lây to lớn manh lưới, thu hoạch được lợi ích. Cổ Nghiễn Trần đưa tay vứt về, bề mặt sáng bóng chân trượt, có chỗ nghi ngờ nói, bổ thiên thạch, thật đúng là bổ thiên. Thiên hội sập sao? Vấn đề này, Cổ Nghiễn Trần thật đúng là không tiếp xúc qua. Cổ Nghiễn Trần đem bổ thiên thạch để dưới đất, trong tay thiên thư hóa thành một thanh lợi kiếm, một kiếm chém bổ xuống. Phốc. Bổ thiên thạch bị một kiếm chém thành hai nửa, vết cắt chớp nhắn, tại Cổ Nghiễn Trần cảm thấy khối đá này như thế phế thời điểm, có một cỗ vô hình lực lượng đem vết cắt khâu lại lên, thạch đầu khép lại lên, cùng lúc trước giống như lúc. Cổ Nghiễn Trần. Cổ Nghiễn Trần kiếm khí chỗ chém xuống chi địa, chỗ lưu lại kiếm khí vốn là tồn tại lực phá hoại, nếu là không có đem kiếm khí khử trừ rơi nói, rất khó khép lại, càng đừng đề cập giống trước mắt loại này chặt chẽ hợp vùng. Cổ Nghiễn Trần cầm lấy thạch đầu, khe hở hoàn toàn không thấy. Thần kỳ. Đặc dị. Cổ Nghiễn Trần tán đi bình chướng, tay cầm bổ thiên thạch, trực tiếp tiến đến phòng khách. Phòng khách. Trên bàn hơn 10 đạo thanh đạm thức ăn. Bên cạnh dâng lên hỏa lô. Cổ Đạp Tiên đang tại một bên chịu đựng cháo thịt, mang trên mặt bộ kiên định nọt ý cười, nghe được bước chân, hô một tiếng, nói, cháo thịt đến đi. Hiu. Bổ thiên thạch bị Cổ Nghiễn Trần ném đi. Cổ Đạp Tiên sốt ruột bận bịu hoảng thả xuống thìa, đôi tay tiếp nhận bổ thiên thạch, tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cho dù hắn ẩn tàng rất tốt, vẫn là bị Cổ Nghiễn Trần cho bắt được. Cổ Nghiễn Trần mày kiếm vẩy một cái. Lao đầu, biết bổ thiên thạch lai lịch. Ra tay trước sau đổi. Chương 386, Đế Tôn, giống như sống lại. Cơm nước no nê sau, Cổ Đạp Tiên thả xuống bắt đũa, không để ý hình tượng đánh một cái ở một cái, lúc này mới chậm rãi nói, tiểu tử này hẳn là cũng biết, chín không thể nói chi địa thuyết pháp cũng không chuẩn xác, chân chính thuộc về không thể nói chi địa, vẻn vẹn chỉ có cái kia bảy đại, ngươi phát hiện đây bảy đại có khác biệt gì? Cổ Nghiễn Trần híp híp mắt, nói, cùng loại đế triều. Bảy đại không thể nói chi địa, có thể nói là chủng tộc, hoặc là hệ thống, thậm chí có thể nói là đế triều, dù sao là đây bảy đại, là kéo không lên quan hệ. Có thể quy mô là đồng dạng. Khởi Nguyên. Cổ Đạp Tiên gật gật đầu, nhìn Cổ Nghiễn Trần một chút, hỏi một cái cực kỳ mấu chốt vấn đề, nói, như vậy ngươi biết, bọn hắn lịch sử có quan hệ ghi chép bên trong, bọn hắn xuất hiện thứ tự trước sau sao? Bảy đại không thể nói chi địa, tạo ra lịch sử, là tại Hạ Thương trước đó, có thể tại Hạ Thương Chu đây ba cái triều đại, lần lượt có liên quan tin tức truyền ra. Cổ Nghiễn Trần trong đầu đang tại hồi ức, con ngươi có chút co rụt lại, Cổ Đạp Thiên đem Cổ Nghiễn Trần muốn nói ra. Không sai. Tư Quyên, là cái thứ nhất xuất hiện, sau đó lục đại, cũng mới lần lượt có tin tức truyền ra, ngươi bây giờ minh bạch bổ thiên thạch tác dụng a? Phong ấn. Bổ thiên thạch có thể phong ấn bảy đại không thể nói chi địa. Nhưng vấn đề lại tới, bổ thiên thạch là ngày xưa bái thiên giáo chí bảo, vì sao sẽ rơi vào chỗ của hắn? Cổ Nghiễn Trần trong lòng nổi lên nói thầm, bái thiên giáo người, giống như cố ý muốn để mình pháp tướng đạn sinh linh trí, đế tôn. Không biết. Trước mắt một đoàn mê vụ. Cổ Nghiễn Trần biết rõ tin tức quá mơ hồ, đạt được tin tức đều là kiến thức nửa đời, trong đó chân tướng hắn căn bản không thể nào biết được. Cổ Đạp Tiên dùng đến dị thường phức tạp ánh mắt nhìn đến Cổ Nghiễn Trần, gàn từng chữ một, ta sở dĩ không muốn nói cho ngươi biết, đó là ngươi già nói, tảng đá kia chỉ có một người có thể lấy đi, cái kia chính là đế tôn. Cổ Nghiễn Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Có ý tứ gì? Nói cách khác, hắn chỗ quán tưởng tôn này pháp tướng, tại đây ba cái triều đại đoạn thời gian bên trong, liền đã xuất hiện, đồng thời tiến về bảy đại không thể nói chi địa, bổ thiên thạch lấy ra, giải khai phong ấn. Sở dĩ không nói cho Cổ Nghiễn Trần, Cổ Đạp Thiên cũng không muốn để Cổ Nghiễn Trần cùng đế tôn liên lụy quá nhiều. Cổ Nghiễn Trần hỏi muốn hỏi nhất vấn đề, nói, đế tôn là ai? Gia Gia nói qua sao? Cổ Đạp Thiên lắc đầu. Cổ Nghiễn Trần lại hỏi, ông ngoại đâu? Cổ Đạp Thiên vẫn như cũ lắc đầu. Cổ Nghiễn Trần điều động thể nội chân khí, vận chuyển pháp tướng, cuối cùng không gian rung chuyển, như có một cánh cửa sắp hình thành, thông qua cái này bị xé nứt hư không, có thể nhìn thấy cái kia ngồi cao trên long ỷ đế tôn, tản ra khủng bố uy áp. Cổ Đạp Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không biết là ảo giác vẫn là cớ gì, lại cảm giác đế tôn mở ra hai mắt, nhìn chăm chú hắn, chỉ là một cái mắt, vậy liền tựa như bị thâm viên chỗ nhìn chăm chú, cũng từ thâm viên bên trong rũi ra vô số tay muốn đem hắn đặt vào thâm viên bên trong, trong nháy mắt mồ hôi đầm địa. Cổ Đạp Thiên vốn định tiếp tục xem, con mắt bắt đầu truyền đến từng đợt nhói nhói, vội vàng túi đầu. Cổ Đạp Thiên thực lực cũng không cường. Cổ Nghiễn Trần ngừng vận chuyển chân khí, hỏi: "Lão đầu, ngươi gặp qua Đế Tôn?" "Chưa thấy qua, căn bản là không có cách quán tưởng." Cổ Đạp Thiên lại lần nữa lắc đầu, nói: "Không có." Nói lấy, Cổ Đạp Thiên ngẩng đầu, hỏi: "Tiểu tử ngươi nói cho ta biết, ngươi là từ đâu quán tưởng đến Đế Tôn?" Tiểu hài trong lòng đều có bí mật, Cổ Đạp Thiên rất cưng chiều Cổ Nghiễn Trần, Cổ Nghiễn Trần rất nhiều chuyện hắn đều không đi hỏi thăm, nhưng trước mắt Đế Tôn tình huống, không dung hắn không đi hỏi. "Đế Tôn, giống như sống lại." Ra tay trước sau đổi. Chương 387, Đan đạo đại thành, từ bên có biến. Cổ Nghiễn Trần có thể làm, đều đã làm. Về phần nửa tháng sau đại chiến, hắn thật không có sớm phí tâm tư đi suy nghĩ. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Còn có một câu, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế, tựa như cái kia bọt biển đồng dạng, đụng một cái tức nát. Hắn đem thư phong tốt, lấy ra kim thánh nhân đao khắc, lợi dụng nôn xuất pháp thủy, ngắn ngủi che lấp đây 6 phòng mật thư. Sau đó, gọi thiên cơ vệ, để hắn điều hòa đến 6 người, phân biệt đem thư giao cho mỗi người trên tay, để cạnh nhau tại bọn hắn trong ngực, phân biệt thông báo cho bọn hắn mục đích. "Đều đi thôi." Thiên cơ che lấp sau khi kết thúc, bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng liền nghĩ đến thư. Thiên cơ vệ rời đi. Cổ Nghiễn Trần thở ra một hơi, mũi chân nhẹ nhàng đạp mạnh, chính là biến mất tại chỗ. Chỉ là trong chốc lát, Cổ Nghiễn Trần đã viễn phó mấy và dặm, xuôi nam. Trước khi đến man hoang trước đó, cần trở về một chuyến thiên cơ lâu. Giải thích thế nào? Người thân là yêu tộc, ta là nhìn thấy Bắc Dương Thế Tử chạy đến man hoang đại bản doanh, ngươi còn sẽ để hắn còn sống rời đi? Chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng. Vì phòng ngừa thân phận bại lộ, Cổ Nghiễn Trần còn cần bộ một cái hoàn toàn mới thân phận. Vừa vặn, thiên cơ lâu liền có đối ứng. Đan đạo. Cách nhiều ngày như vậy, không nói đan đạo đại thành, tối thiểu nhất cũng có chút hình thức ban đầu đi. Không kéo là, hắn vừa vặn cùng từ thiên cơ lâu đại bản doanh chạy đến thiên cơ vệ bỏ qua. Cổ Nghiễn Trần lấy Đế Tôn chi mệnh, điều động văn cốc tinh, cho tới dẫn đến bảy đại không thể nói chi địa, đều có dị động. Ngày gần hoàng hôn, Cổ Nghiễn Trần trở về thiên cơ lâu. A Thanh đang tại đỉnh lầu đợi, nhìn thấy Cổ Nghiễn Trần xuất hiện tại đỉnh lầu đạo thời điểm, miệng nhỏ có chút một tấm, hoàn toàn giấu không được trong mắt mang theo lấy vui mừng, ôn nhu nói: "Công tử, ngươi trở về rồi." Cổ Nghiễn Trần cười, tiến lên mấy bước, vuốt vuốt nàng túi nhỏ hẳn dưa, nói: "Trở về." Nói lấy, giắt nàng tay. Vừa vặn nhìn thấy chạm mặt tới đi tới dẫn đầu nam nhân, cũng chính là viên nữ cấp dưới, khống chế yêu hóa thủ đoạn nhân gian tiên, cũng là loại thứ hai, phá giải nho ngày khác ma người. Cổ Nghiễn Trần không để ý tí nào hắn, trực tiếp nắm tay hướng về phía trước mà tiến, đi tới trong phòng, hỏi: "Gần nhất thiên cơ lâu phát sinh chuyện gì?" A Thanh lắc đầu. Cổ Nghiễn Trần nói khẽ: "Ta đói, muốn ăn ngươi đun mặt." A Thanh ngòn ngọt cười, nói: "Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta." Nói lấy, A Thanh liền vội vàng hoảng rời đi, trong không khí lưu lại một mùi thơm. Người cầm đầu kia ung dung nhìn Cổ Nghiễn Trần một chút, Cổ Nghiễn Trần vừa vặn ngẩng đầu đối đầu hắn con mắt. Cổ Nghiễn Trần hỏi: "Ngươi biết Đế Tôn sao?" Hắn lắc đầu. Cổ Nghiễn Trần khoát tay, nói: "Chơi đi." Dẫn đầu nam nhân dám giận không dám nói. Cổ Nghiễn Trần gõ nhẹ ngọc bội. Thiên Nguyên thi triển Thiên Ma Thiên Pháp, chớp mắt xuất hiện, nói: "Lâu chủ, ngươi rốt cuộc trở về." Cổ Nghiễn Trần nghe ngữ khí, đã nhận ra không đúng, nói: "Có ý tứ gì?" Thiên Nguyên sửng sốt một chút, nói: "Trước mấy ngày, cực bên phát sinh bạo động, vị tiền bối kia để cho chúng ta tìm ngài, ngài không phải nhận được tin tức trở về?" Cổ Nghiễn Trần lắc đầu, tại chỗ xúc địa thành thốn, chỉ có một câu quanh quẩn trong phòng: "Ta đi một chút liền trở về." Cực bên phía dưới bình tĩnh, hắc ảnh tung bay ở hư không bên trong. Cổ Nghiễn Trần lặng yên mà tới. Đối với Cổ Nghiễn Trần đến, hắc ảnh thở dài một hơi, nói thẳng: "Bên trong xảy ra chuyện." Cổ Nghiễn Trần nhíu mày, nói: "Có ý tứ gì?" Hắc ảnh nói: "Trước mấy ngày, cực bên phát sinh bạo động, chỗ sâu nhất những sinh vật kia giống như nhận lấy kích thích, toàn bộ khôi phục. Cũng không biết vì sao, ta ngăn cản một lần về sau, nhưng lại ẩn nút xuống dưới." Cổ Nghiễn Trần nhìn về phía thâm nguyên, hắc ám không thấy năm chỉ, bên trong cũng không có dị động. Cổ Nghiễn Trần hỏi: "Bọn chúng có cái gì kỳ quái địa phương sao?" Hắc ảnh suy nghĩ một chút, nói: "Bọn hắn hướng phương hướng lạ thường nhất trí, còn lại ba phương hướng, những sinh vật kia cũng không có phóng đi." Cổ Nghiễn Trần trong lòng có đoán cảm giác. "Phương Bắc?" Hắc ảnh giật mình, nói: "Làm sao ngươi biết?" Cổ Nghiễn Trần trong lòng cũng là run lên, hắn đã tính ra đến thời gian, đó là ban đầu hiệu lệnh văn khúc thời điểm, trong lòng đã có một cái ý nghĩ đản sinh. Bảy đại không thể nói chi địa, thật cùng Đế Tôn có quan hệ. Cổ Nghiễn Trần thầm nghĩ trong lòng, xem ra tiếp xuống đến ít dùng Đế Tôn pháp tướng. Đế Tôn có thể gây nên không thể nói chi địa biến động. Cổ Nghiễn Trần nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta trở về một chuyến." Nói lấy, Cổ Nghiễn Trần liền không có bóng dáng. Trở lại lâu bên trong, Cổ Nghiễn Trần lấy ra bộ thiên thạch. Đạt được chuẩn xác đáp án về sau, liên quan tới bộ thiên thạch tác dụng, Cổ Nghiễn Trần đã tin tưởng 6-7 thành. Cổ Nghiễn Trần nhìn đến trong suốt sáng long lanh bộ thiên thạch, thể nội ma khí phun trào, điều động một kia, từ đầu ngón tay bắn ra, đánh phía bộ thiên thạch. Trong mấy mắt, ma khí tiêu vong ở vô hình, tựa như cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hỏa quang vẫn như cũ quang minh. Cổ Nghiễn Trần không dám tin, lại lần nữa vận chuyển một tia bắn ra. Hưu, vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng. Tiêu vong. Cổ Nghiễn Trần dừng tay lại bên trong động tác, lẩm bẩm nói: "Bộ thiên thạch có phải hay không có phong ấn chi năng không biết, có đúng không ma khí, đến có một tia áp chế tính." Sau một khắc, Cổ Nghiễn Trần nhíu mày lại, thấp giọng nói: "Sẽ không, dạng này thạch đầu còn có 6 viên a." Ra tay trước sau đổi. Chương 388, luôn không khả năng, Đế Tôn đó là tổ ma a. Do dự, hắn đã quyết định ít dùng Đế Tôn pháp tướng. Cuối cùng, Cổ Nghiễn Trần thể nội chân khí phun trào, chấn động hư không. Từ hư không bên trong, Đế đi ra. Nguyên bản vẫn là gió êm sóng lặng cực quyền, tại phát giác được đây đạo khí tức về sau, trong nháy mắt náo nhiệt đứng lên. giống, t, a, vô số quỷ khóc sói gào khàn giọng tiếng giống giận dữ từ bên trên không gian bên trong truyền xuống, có thể nói là kinh khủng dị thường. Đồng thời, một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung bất an, cưỡng ép rơi vào Cẩu Nghiễn Trần trên thân, toàn thân trên dưới không cảm giác được bất kỳ cảm giác an toàn. Bị côn nhìn chăm chú lên, Cẩu Nghiễn Trần trong mắt hơi híp. Quả nhiên, Cẩu Nghiễn Trần đoán đúng, Đế Tôn cùng Cực Nguyên có quan hệ. Vì phòng ngừa ảnh hưởng tăng thêm, Cẩu Nghiễn Trần đình chỉ pháp tướng điều động, loại kia cảm giác bất an vẫn không có biến mất. Bất quá, khàn giọng tiếng giống giận dữ bị đón đỡ bên ngoài. Cẩu Nghiễn Trần biết, là côn chặn lại. Linh hoạt thanh âm xuất hiện một chút rung chuyển, có một tia không hài hòa địa phương. Đế Tôn, Cẩu Nghiễn Trần minh bạch cái kia không hài hòa địa phương ở nơi nào. Cung kính, giọng điệu này quá cung kính, thăm dò tính kính sợ. Cẩu Nghiễn Trần đè lại trong lòng ý nghĩ không thể bại lộ, nhàn nhạt từ một tiếng, xem như chấp nhận cái thân phận này. Hậu phương còn tại liều díu, côn hừ lạnh một tiếng, một cỗ mạnh mẽ không khí quét sạch tứ phương, vang lên từng trận tiếng nổ đùng đoàng, cũng nương theo lấy một cỗ tựa như núi cao áp lực thực hiện tại trên bờ vai. Cẩu Nghiễn Trần chân lâm vào sàn nhà mấy phần, đem kiếm cắm trên mặt đất, đôi tay đặt ở trên chuôi kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia Cực Nguyên sinh vật âm thanh nháy mắt ngừng, tính đến cây kim rời cũng nghe tiếng. Côn trong bóng đêm đong đưa thân thể, đó là một cơn gió lớn phun trào, đã mất đi quang minh lại lần nữa hiện hiện, toàn bộ không gian muốn so lúc trước muốn lượng mấy phần, côn cả khuôn mặt ngăn chặn toàn bộ thông đạo, chớp chớp sáng tỏ con mắt, tràn đầy linh tính. Nó giống như đang lấy lòng, lại hình như tại e ngại. Ngài làm sao sớm đến? Cẩu Nghiễn Trần trang, chậm rãi ngước mắt, thản nhiên nói, trước mấy ngày, chấm hiệu lệnh Văn Quốc, chẳng lẽ các ngươi mấy cái này địa phương không có phát giác được? Đây là một cái lập lờ nước đôi nói, không có một cái nào chuẩn xác hỏi thăm, nhưng lại đã chứng minh Đế Tôn thân phận. Đồng thời, Cẩu Nghiễn Trần trong đầu đã hiện ra giết ra ngoài kế sách. Một lần, hai lần tràn ngập sơ hở nói sẽ không suy nghi, nhưng nếu là nhiều nói, vậy liền không biết. Côn nghiêng đầu, chỉ là động lên cái đầu, liền dẫn đến toàn bộ không gian hình thành lên từng đợt khí lưu, nói, đã nhận ra, nhưng là, ngày trước đó không phải định ra minh ước sao? Cẩu Nghiễn Trần trong lòng nhảy một cái, nhanh nhẹn bắt được hai chữ. Đang liên hiệp trước đó. Minh ước. Thời gian. Phong ấn. Đi qua tổ hợp. Trước có minh ước, sau mở phong ấn, sau đó định ra thời gian. Lúc trước ở giữa. Trước mở ra phong ấn. Cũng không biết là loại nào. Thứ tự trước sau, cùng cái gì minh ước. Cẩu Nghiễn Trần có thể ý thức được, mình khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng gần, liên quan tới bảy đại không thể nói chi địa chân tướng. Cẩu Nghiễn Trần không có suy nghĩ quá lâu, không vui vẩy một cái lông mày, nói, cái kia tổ ma đâu? Lời này liền có rất nhiều loại ý tứ. Hắn đi đâu? Hắn vì sao không đến bái kiến? Lời muốn nói đến huyền nhất điểm, muốn để người khác nao bổ, vì để cho hắn thỏa mãn, tự nhiên muốn cho ra làm người vừa lòng đáp án. Đế Tôn cùng Cực Nguyên quan hệ là cái gì? Cẩu Nghiễn Trần không biết, nhưng là tổ ma khẳng định là vậy Nguyên chi chủ. Sai nữa nha, chạy thôi. Luôn không khả năng, Đế Tôn đó là tổ ma a. Nếu thật là dạng này nói, đáp án này đủ để phá vỡ toàn bộ thiên hạ, bao quát nhân yêu ma các tộc. Ra tay trước sau đổi. Chương 289, ma tộc, nhân tộc muốn công phá các ngươi cái kia phá núi. Man hoang. Xuyên qua rậm rạp tuyết lâm, là một mảnh bình nguyên, bao trùm lấy thật dày một tầng bạch tuyết. Từng cái tiểu hắc bắt lính theo danh sách đi tại đất tuyết bên trên, mỗi một cái chấm đen đều là tản ra tựa như núi cao uy vũ khí tức, khủng bố khí tức lệnh phong vân biến sắc, phía trước đất tuyết tùy theo hòa tan. Số lượng quy mô hùng vĩ. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy đôi. Nam ở dòng người ở giữa, có hai cái dáng người khôi ngô, thân cao 5-6 mét cự nhân, hành tẩu tại thiên địa này giữa, mỗi hành tẩu một bước, phía trước đại địa đều tùy theo nứt toác ra, cũng lưu lại hư không vỡ tan khí tức. Hai người sóng vai mà đi, nói lấy người khác nghe không rõ man ngữ. Ma tộc cũng không tại lục đại hệ thống bên trong, bọn hắn tín ngưỡng là bắt nguồn từ đồ đẳng, tự thân lực lượng nhưng là cái kia khủng bố nhục thể. Bọn hắn tín ngưỡng ma tổ. Hai vị này cự nhân, đây là man tộc hai vị siêu việt nhân gian tiên tri cảnh tồn tại, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, bọn hắn là thần bộ lạc. Người mạnh nhất, tự xưng là man thần. Bọn hắn truy cầu là vậy gây nên lực lượng, có một ít man tộc thực lực, mặc dù so ra kém hai vị này man thần, nhưng cũng hơn xa tại nhân tộc, cũng chính là man thánh, nói đến đơn giản thông tục một điểm, nhân gian tiên bên trong trí cường giả. Nhìn quy mô của nó, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Đơn giản là tiên tổ hiển linh, lão tổ tông cho bọn hắn nhắc nhở, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Tóc trắng hắc y cự nhân sờ lên cái mũi, nói, đế quan gần nhất càng ngày càng không ổn định, man tổ có thể từng cho ngươi báo động. Hắn gọi, hình rừng. Lấy nắm đấm nói chuyện. Tại bên cạnh hắn vị kia cự nhân, trên tay gánh một thanh tản ra kim quang cự phủ, cười ha hả nói, không có, có muốn hay không ta cho hắn nghiêm phủ. Hình thiên. Hình rừng tức giận nói, đó là chúng ta đế quan, ngươi đem hắn bổ nát, chẳng phải lãng phí không, đó là tiền tổ hiển linh báo hiệu. Hình thiên hồ đồ nhẹ gật đầu, nói, a, vậy quên đi. Hắn lại hỏi, chuẩn bị đến chưa? Truy cầu cực hạn lực lượng bọn hắn cũng không am hiểu đường xá xa xôi, càng đừng đề cập ngự không phi hành, lại thêm trời đông giá rét sắp tới, cần thiết đồ ăn căn bản đến không hết, cho nên cần bảo tồn thể lực, giảm ít đồ ăn tiêu hao. Cũng tỉ như cái kia Bắc Dương kỵ binh, người có thể bị đói 7-8 ngày, có thể dưới hông chiến mã đường xá xa xôi, nhanh như điện chớp, nếu ngươi để chiến mã đói bụng, chiến lực ít nhất phải giảm ít hơn phân nửa. Hình chỉ đạo, còn một tháng nữa a. Yêu man, hoàn mỹ bỏ qua. Man tộc thấy man tổ hiển linh, tự giác khởi hành, yêu tộc vì trời đông giá rét một trận chiến, long tổ phượng hoàng tự mình xuất phát, tiến về bọn hắn đại bản doanh, hoàn toàn liền vô hụt. Bất quá, bọn hắn cũng thông qua lưu lại người, biết xuất hành lộ tuyến, cũng từ phía sau đuổi đi theo. Hậu phương, Nhất Long Nhất Phượng nhìn đến hành tẩu chậm chạp man tộc, gọi là một cái vô ngữ, quát khẽ nói, Hình Dừng, đã lâu không gặp. Hình Dừng dừng bước lại, khi mắt hướng phía sau nhìn lại, liền thấy bầu trời kia bên trên tản ra khó nói lên lời lực lượng long tổ. Phượng Hoàng nằm ở một bên, nóng bỏng khí tức dùng phương viên mấy vạn mét hàn tuyết hòa tan. Hình Dừng sắc mặt không thay đổi, nói: các ngươi so với chúng ta còn gấp. Làm sao? Nhân tộc muốn công phá các ngươi cái kia phá núi. Yêu tộc thời khắc trực diện nhân tộc phong mang. Cho dù toàn bộ yêu tộc đều diện, man tộc đều sẽ không có bất kỳ người bị liên lụy. Mỗi một lần sau khi chiến tranh kết thúc, bọn hắn liền sẽ đi bộ hành tàu đến man hoang chỗ sâu nhất, tiếp tục khắc khổ tu luyện. Nói như vậy, chỉ có man tộc thiếu sót tài nguyên tìm tới cửa, có rất ít yêu tộc chủ động thời điểm. Cả hai hợp tác, không có ở ngoài. Man tộc xuất lực, yêu tộc bỏ tài nguyên. Giờ khắc này, Long tổ Phượng Hoàng hai yêu lẫn nhau, man tộc rất không thích hợp, hai vị man thần cũng xuất động. Chương 390, rất phá vật pháp, hiện lên ở phương đông trường thành. Man thần, man tộc sức chiến đấu cao nhất, trừ phi trong tộc tính mệnh liên quan, bằng không bọn hắn hai cái sẽ rất ít tự mình rời xa tổ địa. Mà bây giờ, hai cái này cao cấp chiến lược ra trận, sẽ tại yêu man cùng nhân tộc giữa chiến tranh, đưa đến tính áp đảo tác dụng. Rất nhục thân cường đại, chuyên khắc quân trận, cũng không phải nói chuyên khắc đi, ít nhất là duy nhất không sợ quân trận chủng tộc. Cực hạn lực lượng, rất phá vật pháp. Từ trước đến nay đại chiến là Long Phượng hai tộc chủ đạo, nhìn thấy trước mắt tình huống, Phượng Hoàng giảo hoạt một điểm danh tiếng, nói: muốn công phá cũng là công phá các ngươi phá địa, hai chúng ta tộc chi địa bảy yêu vần quanh, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào có thể đánh tới nơi đó. Ngược lại là các ngươi, như thế dốc toàn bộ lực lượng, năm nay qua mùa đông lương thảo không có, vẫn là có người đốt đi các ngươi lương thực. Hình Dừng lười nhác cùng hắn nói nhảm, cũng không muốn cùng hắn đi lẫn nhau tính kế những chuyện kia. Giữa hai bên chỉ là theo như nhu cầu thôi. Hình Dừng nói ngay vào điểm chính, gấp 10 lần. Muốn so lần trước nhiều gấp bội, chúng ta nhị thần sẽ tự mình xuất thủ, nếu là ít hơn so với đây điểm, chúng ta lập tức quay đầu liền đi. Phượng Hoàng đang còn muốn có kẻ mặc cả một điểm, lại không nghĩ rằng lòng tổ trực tiếp điểm đầu, nói: có thể, chúng ta một cái liền đi liên hệ bảy yêu tới mang các ngươi chạy tới, thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn. Phượng Hoàng bị đột nhiên đánh gãy, thần sắc có chút không vui, chứng giám ở trước mắt tình huống, vẫn là nhịn xuống, một cái không tranh sự thật, nếu là hắn đi ra ngăn cản nói, tương đương với bọn chúng ba cái là trên một đường thẳng châu chấu, hắn liền sẽ trở thành một cái tội nhân. Long tổ giảng thuật đại khái tình huống. Hình Dừng chép miệng tắt lưỡi, cảm thấy kinh ngạc nói: không nghĩ tới, chưa tới nửa năm thời gian, một mực xưng là không có hy vọng Bắc Dương, thế mà bồi dưỡng được như thế tốt đẹp người thừa kế, thực lực cường đại như thế. Toàn bộ man tộc cũng vô tình báo nguồn gốc. Bọn hắn khoảng cách trường thành khá xa, mặc dù có người nguyện ý đường xá xa xôi, chỉ sợ một hai tháng đều đi qua, món ăn cũng đã lạnh, huống hồ trên đời cũng không có ăn không cơm trưa, man tộc cũng sẽ không lãng phí thể lực, đi đổi lấy bọn hắn cũng không để ở trong lòng tình báo. Tự nhiên không biết trung nguyên tình huống. Hình Thiên mặc dù ngốc, nhưng vẫn là có thể thấy rõ nhất mặt ngoài đồ vật, nói chúng tim nên nói, chúng ta là man tổ hiển linh, các ngươi là e ngại cổ nghĩa trần, mới vừa đang suy nghĩ cái gì đâu. Hình Dừng. Long Phượng. Hình Dừng khẽ quát một tiếng, không biết nói chuyện đừng nói là nói, im miệng. Hình Thiên đem lưỡi búa vứt trên mặt đất, đặt mông ngồi tại lưỡi búa bên trên, ngoài miệng nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ nói không phải sự thật sao? Yêu tộc e ngại sao? Lời này cũng không chuẩn xác. Chuẩn xác hơn nói, nhân tộc e ngại yêu man sao? Nhân tộc cũng không e ngại. Yêu tộc sợ. Sợ người tộc có người kế tục, hiện nay Bắc Dương kỵ binh có mới thống trị giả, với lại thủ đoạn cùng thực lực, muốn xa so với cổ đạt tiên phải cường đại nhiều. Lại thêm hắn thân phận, nếu không nhân cơ hội này, sợ rằng tương lai, nhân tộc hiện lên ở phương Đông trưởng thành thời điểm, bọn hắn muốn khóc đều không cơ hội khóc, dù sao nhân tộc thảo phạt chi tâm chưa hề từng đứt đoạn. Đây cũng là yêu tộc, vì sao sẽ đáp ứng kiến võ đế nguyên nhân một trong. Long tổ cũng không bắt bỏ, chỉ là nhàn nhạt nói ra bốn chữ nói, môi hở răng lạnh. Hình Dương gật đầu nói, đúng đúng đúng, môi hở răng lạnh, nếu là dạng này, như vậy thì giảm hai thành, các ngươi để bảy yêu tới thời điểm, mang đến ba thành đưa về tổ địa a. Long tổ gật đầu, nói, tốt, đi thôi. Long Phượng hóa thành hai đạo lưu quang, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Hình Thiên đứng lên nói, tại sao phải giảm a? Ngươi không nghe thấy kiến võ đế không chết? Hình Thiên nghi hoặc, trợn to tròng mắt nói, a, hắn không chết. Hình Dừng. Tình cảm Hình Thiên tại trốn mất, chỉ nghe một nửa. Ra tay trước sau đổi. Chương 391, nhân gian tam hoàng, thần nông giá, đại chu đế triều. Tây Bắc nói, liên quan tới triều đình như thế nào trừng phạt Khổ Nghiễn Trần tin tức còn chưa truyền đạt Tây Bắc. Tạ Huyền vì đề phòng yêu man thừa cơ hội này, thông qua Tây Bắc xuôi nam, đặc lệnh Tây Bắc quân quét dọn chiến trường, cũng tại Tây Bắc kỵ binh ủng hộ dưới, đào lấy một đầu khe rãnh, đem toàn bộ chiến tuyến vỡ ra đến. Không so được trường thành, cũng không so bằng dãy núi trùng điệp, nhưng cũng hầu như so cái gì không làm tốt. Khe rãnh rộng vài trăm mét, thâm 4000m tới gần ma vực, có một cái lâm thời dựng đài cao, cao mấy ngàn mét. Tạ Huyền nằm ở hậu phương, chắp hai tay sau lưng, trước đó trên mặt bộ kia lạnh nhạt hoàn toàn không còn, thay vào đó là một bức vô pháp vung đi vẻ u sầu. Cổ Nghiễn Trần như dị quân quật khởi, Tạ Huyền mới đầu cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn thân phận cùng bối cảnh đều đủ để trèo chống Cổ Nghiễn Trần vốn có tất cả thành tựu. Dù sao, cái tiết như là bại gia tử tiêu hao thánh vật, liền tính hắn ngoại công là thánh nhân, luôn có tiêu hao hầu như không còn một ngày, thánh vật cũng không phải đường phố bên trên cả rốt cả trắng. Mượn nhờ ngoại vật người, dễ dàng bị người xem thường. Về sau, Cổ Nghiễn Trần trỗi triển lộ ra nhu lực, liền đã chứng minh có thống lĩnh Bắc Dương tư cách. Tạ Huyền vẫn không có để ý, hắn vốn có thân phận, cùng chỗ tồn tại sống lưng, đều là đang thẳng đến Tây Bắc trận chiến kia. Cổ Nghiễn Trần hướng thế nhân triển lộ hắn không tuân theo hoàng quyền, chỉ tuân theo nội tâm làm việc hắn. Đương nhiên, đến một khắc này, Tạ Huyền vẫn như cũng là bình đạm. Thẳng đến chỗ sâu nhất người kia nói cho hắn biết Cổ Nghiễn Trần chân thật lai lịch thời điểm, hắn bối rối, hắn cũng bắt đầu hoảng. Hắn ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi nói có hay không một loại khả năng, ngươi phát rất sai. Tạ Huyền trong lòng vẫn còn lòng cầu gặp may. Bốn bề vắng lặng, lại có một đạo âm thanh chậm chạp vang lên. Cùng là không thể nói chi địa, cũng sẽ không sai, làm tốt xấu nhất dự định chuẩn bị đi. Nháy mắt, âm thanh kia đột nhiên đỉnh. Tạ Huyền có thể nghe được thanh âm kia tâm tình chập chờn, biết chủ nhân thanh âm thân phận mình, trong lòng mãnh liệt giật mình, chợt lại nói, "Thế nào?" Âm thanh mặc dù có chút khàn khàn, có thể hướng đến bình tĩnh, ngay tại vừa rồi, loại kia biến hóa, có chút khiếp sợ. Phải biết, hắn như là bắt nguồn từ cựu đại không thể nói chi địa một trong, nhân gian tam hoàng, thần nông giá, tam hoàng một trong địa hoàng thị, kiếm thánh, cơ thiên vương, là vụng trộm đệ nhất chiến lực, lệ thuộc vào đại chu. Nhưng địa hoàng thị khác biệt, từ nơi ở danh tự đến xem, liền biết hắn là đứng tại nhân tộc bên kia. Về phần Tạ Huyền, có thể hiểu thành cứ bên cổ nghiễn trần, quy khư chi địa kiến võ đế. Địa hoàng thị dừng một chút, nói, có cường địch tới gần, hắn phát hiện ta, gió thổi báo rông bao sắp đến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tạ Huyền vốn là lạnh nhạt, từ trưởng càn khôn hắn Tạ Huyền khoe miệng nổi lên một vệt bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không có man hoang ngoại cảnh ngoài mười dặm, đại càn quốc giáo, thi giáo toàn bộ quốc giáo dốc toàn bộ lực lượng tề tụ ở nơi này. Bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, trên thân phát tán lấy thi khí hoàn mỹ dung nhập lòng đất. Bọn hắn nguồn gốc cựu đại không thể nói chi địa quy khư chi địa. Về phần đại càn quốc sư, chỉ là trên danh nghĩa quốc sư, đi qua đại chu vết xe đổ, kiến võ đế hiểu rõ một chút, quyền lực không thể nắm tại một người trên tay, là về phần người thống lĩnh kia, chỉ có quyền, khó mà thống binh. Thiên thi lão nhân biểu lộ có biến, mang theo một tia ngưng trọng, trầm giọng nói, tây bắc có cường địch, đến từ không thể nói chi địa. Đàn thi trong lòng cảm giác nặng nề, ra tay trước sau đổi. Chương 392, nhân hoàng chi kiếm, cựu châu chi đỉnh. Đàn thi trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn biết rõ không thể nói chi địa cường đại, nguyên lai tưởng rằng tới chỗ này, liền có thể bằng vào quy khư lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay đánh hạ tây bắc. Lại không nghĩ rằng, tây bắc bên trong còn ẩn nút một cái khác cường giả, một cái hơn xa tại kiếm thánh cường giả. Xuất từ thiên thi lão nhân trong miệng cường địch, tự nhiên không phải những cái kia con kiến hôi. Thiên thi lão nhân nhìn thoáng qua ma vực phương hướng, trong đầu hồi tưởng lại liên quan tới lão quỷ lai lịch, thở dài một hơi, nói, ngươi lập tức hồi kinh, cấp tốc cáo chi bệ hạ nơi này tin tức, ngoại trừ cực bên bên ngoài, tây bắc còn có một cái khác không thể nói chi địa, hư hư thực thực đã gia nhập tây bắc quân. Thiên thi lão nhân biết, đại càn đã là đắc tội cực quyền, hiện tại còn tới một cái không thể nói chi địa, cho dù sau đó thật có thể trở thành cái tiêu ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi bên trong ngư ông, khó mà tùy tiện gặm hạ trung nguyên. Mà hắn chỉ là thuộc về thống trị, thực lực thậm chí so ra kém đại càn quốc sư. Bên cạnh thiên thi sắc mặt trắng bệnh, nói, giáo chủ, trở về vô dụng, bệ hạ đặt quyết tâm, cho dù đối mặt là không thể nói chi địa, hắn. Thiên thi lão nhân đưa tay đánh gãy, tức giận lườm hắn một cái, nói, cho ngươi đi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, nhớ chưa? Thiên thi lão nhân lại không đốc. Thi giáo đích xác không yếu, nhưng nếu là cùng là không thể nói chi địa, bọn hắn liền vô pháp chiếm thượng phòng, hắn có thể cảm nhận được cái kia đạo khí tức, càng là hơn xa với mình. Không đi cầu viện mình, thật làm cho hắn lên. Thiên thi ha to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, bạo phát thể nội thi khí, toàn bộ thân thể dung nhập hư không bên trong, chớp mắt không thấy. Đây là thi giáo một loại thủ đoạn, tương đương với lợi dụng mình tính mệnh, đến để thăng mình tốc độ, sau đó lại không có thi khí bổ sung, liền sẽ triệt để chết hết, hồn phi phách tán. Sự cấp toàn quyền. Thiên thi lão nhân vuốt vuốt huyệt thái dương. Đại càn, chuẩn bị mấy chục năm. Đang xây võ đế còn không có đăng cơ trước đó, cũng đã bắt đầu vận chuyển bách tính tiến về đại cản, tại hắn sau khi lên ngôi, liền đem đại cản quy mô điên cuồng quyết trương. Quân bị, thánh vật, quốc khố. Tại những này đến đỡ phía dưới, đại cản đã sớm trở thành một chi thiết huyết quân, lương tựa hai đại không thể nói chi địa, trưởng thành thành đế hướng. Huống hồ, đây chỉ là bên ngoài thủ đoạn. Giống như cái kia Tây Bắc, người thiên hạ coi là Tây Bắc chiến lược chủ yếu, đó là cái kia Tây Bắc quân, thế nhưng là kẻ làm tướng lại biết Tây Bắc phòng tuyến bên trên một mực có một vị kiếm thánh, coi là giới hạn nơi này. Mà cái kia Tây Bắc thống soái, Tạ Huyền bản thân lại đạt được nhân gian tam hoàng ủng hộ. Đại càn chỗ triển lộ ra, chỉ sợ cũng mới chỉ là cái kia một góc của băng sơn thôi. Thiên thi lão nhân tin tưởng. Đại càn đế triều, Vĩnh Yên năm đầu, ngày 27 tháng 10. Đại quân chuẩn bị hoàn tất, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể xuất phát. Càn Khôn điện. Càn đế đóng cửa điện, đi vào cốt long trước mặt, tại vậy long đầu bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, khiến cho mê man, hắn ngắm nhìn bốn phía một chút, đi vào cốt long phía sau gạch đá trước, mũi chân hắn nhẹ nhàng đập mạnh, toàn thân cao thấp thình lình xuất hiện nhàn nhạt màu vàng khí vận. Tại khí vận cùng gạch đá đụng vào ở giữa, gạch đá tách ra chói mắt quang mang, từ dưới nền đất chuyển đến lòng đất lật qua lật lại âm thanh. Ngay sau đó, một cái cầu thang liền chậm rãi hiện ra ở trước mắt, từ đó lộ ra màu vàng quang mang, cùng như biển lớn một dạng khí vận đập vào mặt. Nơi này là đại càn quốc kho, trong đó có đại chu quốc khố, cùng tại man hoang bên trong thu hoạch đến trí bảo. Nhân hoàng kiếm, cựu châu đỉnh. Ra tay trước sau đổi. Chương 393, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác xâm nhập. Cổ nghiễn trần từ cực bên trong trở về, tại hắn cái bóng chỗ nhiều hơn rất nhiều khí tức nhảy lên vết tích. Đồng thời hắn đi một chuyến tiên cơ lâu, từ tả hộ pháp trong tay đạt được một chút trước hết nhất nghiên cứu đan dược. Lần này hắn muốn một lần nữa lập một cái hoàn toàn mới nhân thiết đan chi đại đạo, tạm thời xưng là đan vị hệ thống, cũng không phải là từ thượng cổ liền truyền thừa, mà là có người có mình cảm ngộ, cũng dứt khoát kiên quyết đi ra mình con đường, thành tựu siêu việt nhân gian tiên chi cảnh, thành tựu hệ thống. Về sau bọn hắn vì đem hệ thống truyền thừa tiếp tuyển nhận môn đồ, đồng thời đứng thẳng góc chân, lúc này mới trở thành lục đại hệ thống một trong. Có lẽ tại một cái nào đó không muốn người biết địa phương, lại có người đã có chút thành tựu, căn cơ còn chưa đủ ổn, chưa triển lộ ra thôi. Cũng không ngạc nhiên. Sau một ngày, tức Vĩnh Yên năm đầu, ngày 28 tháng 10, Cổ Nghiễn Trần lặng yên không một tiếng động rời đi Bắc Dương, bước chân rơi vào man hoang không gian bên trên. Cổ Nghiễn Trần nằm ở bầu trời chi đỉnh, ở trên cao nhìn xuống quan sát phương xa hoang vu, quét sạch biên dã, thường xuyên có thể nhìn thấy Bắc Dương kỵ binh ở trên không trên mặt đất buôn tập, dò xét địch tình. Cổ Nghiễn Trần có chút trầm ngâm, thân hình lại là chợt lóe, thả người bước vào phía trước. Sau nửa canh giờ, đập vào mi mắt là dãy núi trùng điệp, càng có cao vút trong mây Thương Thiên Đại Thụ, kể ra lấy man hoang thần bí tính, tại đây thần bí phía dưới, càng là ẩn nút vô tận nguy hiểm. Một cái tác động đến nhiều cái, làm cho nhất tộc mà chiêu bầy yêu. Yêu tộc, chưa thuần phục yêu, là một đám cực kỳ bài ngoại chủng tộc, nhất là đối với nhân tộc mà nói, Cổ Nghiễn Trần cũng không muốn đem thể lực lãng phí ở này. Cổ Nghiễn Trần ngừng lại, lấy ra kim thánh nhân đao khắc, không chút do dự dùng ra một cái ngôn xuất pháp thủy, che đậy mình thân hình, lúc này mới tiến vào mộ trong rừng. Tiến vào trong nháy mắt, tại bốn bề gió xét bầy yêu đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia bình tĩnh cỏ dại, dùng đến yêu ngữ hỏi, mới vừa các ngươi đã nhận ra cái gì? Bầy yêu nghi hoặc lắc đầu. Gần đoạn thời gian tăng cường đề phòng, chớ có để nhân tộc thám tử bắt được chúng ta tung tích. Vâng. Đánh giá 5-6 canh giờ sau, ven đường, bầy yêu điều binh khiển tướng, hướng phía một chỗ hội tụ mà đi. Song phương không có can thiệp lẫn nhau. Cổ Nghiễn Trần ngừng lại, nhìn quanh một chút bốn phía hoàn cảnh. Phía dưới là một cái to lớn mặt hồ, nước hồ tản ra màu xanh quang mang, không trung mặt trăng vương vãi xuống, lại là phản chiếu lấy màu vàng quang mang. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, dưới mặt hồ có dao long nhảy nhót vết tích. Đây là Tiềm Long Hồ. Nơi này còn có một cái tên khác, Long Chi Cốc. Nói cách khác, vượt qua nơi đây, lại hướng phía trước cương vực, mặc kệ là trên trời bay, vẫn là trong nước du lịch, hoặc là trên mặt đất chạy, đều cùng long tộc có liên hệ máu mủ. Lại đơn giản một điểm, chỉ cần ngươi bị để mắt tới, cùng Phạm Thiên Điều, không có quá lớn khác biệt, rất khó đào tẩu. Đây là long tộc uy nghiêm, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác xâm nhập. Cổ Nghiễn Trần nhìn thoáng qua trong tay bản đồ, dưới ánh mắt ý thức nhau lại, nhỉ nó nói, tổ ma tới đây làm gì? Cổ Nghiễn Trần cũng không hoài nghi đồ độ chuẩn xác. Kiến võ đến nếu muốn trở thành ngư ông, không cần tốn nhiều sức đi bắt lấy những cái kia chai cỏ, nhất định phải bảo đảm trước mắt chi địch đều phải gia nhập chiến trường bên trong, dùng cái này đến yếu bất nhân số, cho nên tiên ma quả hạ lạc tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Dù sao lừa gạt ai cũng đừng lừa gạt đám kia ma đầu. Cổ Nghiễn Trần không hiểu vì sao tổ ma sẽ đến nơi này. Thôi, không ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước, ra tay trước sau đổi. Chương 394, chân long chi ấn có thể dịch vào long, vào long chi cốc. Cổ Nghiễn Trần liền đình chỉ ngự không mà đi, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được khắp nơi trên đất sinh trưởng kỳ chân dị thảo, mỗi một khỏa tiên thảo bên cạnh chiếm cứ một con yêu thú. Không trung thỉnh thoảng có giao long phi hành, top 5 top 3, dò xét toàn bộ bầu trời, hộ vệ long tộc huyết mạch yêu thú. Dù sao yêu tộc giảng cứu một cái phản tổ, cho dù là một cái bốn chân thằn lằn, chỉ cần thể nội ẩn chứa long tộc huyết mạch, cũng thành công phản tổ nói, liền có thể lớn mạnh long tộc. Bằng vào điểm này, long tộc liền cần bảo hộ long chi cốc yêu thú. Cổ Nghiễn Trần sở dĩ không ngự không mà đi, hiện tại còn không phải thuộc về cùng long tộc chính diện giao chiến thời điểm. Ngự không mà đi, dù sao cũng phải điều động chân khí, về phần xúc địa thành thốn, cũng sẽ có không khí ba động. Hắn nhớ kỹ mình chủ yếu mục đích, tìm kiếm tổ ma hạ lạc. Về phần cái khác, đều phải tạm thời lùi ra sau. Hành tẩu tại dãy núi cùng rừng rậm ở giữa, tốc độ không nhanh cũng không vội, đi bộ nhàn nhã đồng dạng, tại bản thân hậu hoa viên đi dạo. Tại hành tẩu ở giữa, Cổ Nghiễn Trần trong lòng có một cái nghi vấn, đó chính là hắn vốn có một vật. Nghĩ đến đây, hắn mở ra hệ thống bảng. Đế vật, Thiên Thư, Chân Long Ấn, Hoa Nghiêm Kinh Văn Cung, Bộ Thiên Thạch. Chân Long Ấn, Chân Long Chi Ấn, có thể dịch vào long. Ở trước đó, Cổ Nghiễn Trần rất ít đi sử dụng Chân Long Ấn, thứ nhất không có chân long có thể cho hắn vụng trộm đi thử, cũng tăng thêm nghiên cứu, thứ hai cũng không muốn bại lộ có thể dịch chân long tình huống. Hiện tại, Cổ Nghiễn Trần cười thần bí, một ngày không nói chuyện. Vĩnh Yên năm đầu, ngày 29 tháng 10, Cổ Nghiễn Trần lẻ loi một mình đi vào Long tộc nội địa, lại hướng phía trước. Chỗ ánh mắt nhìn tới, dãy núi Mậu Lâm bị giang thủy nuốt một nửa, tại cái kia trong nước sông, tôm cá thành đàn, sinh hoạt đủ loại hình thù kỳ quái tộc đàn. Nơi đây, dựa theo trong địa đồ ghi chép, hắn đã tới gần Đông Hải, thậm chí có thể nói là Long tộc đại bản doanh. Long tộc chiếm diện tích muốn so Phượng tộc lớn. Phượng tộc có bất điều, Long tộc nhưng là vạn thú. Ven đường, Cổ Nghiễn Trần đã nhận ra không ít cường đại khí tức, hắn có thể đoán được, yêu tộc thực lực tổng hợp muốn so nhân tộc cường nhiều. Nhất là nhân gian tiên cảnh giới này, lúc ấy dọc theo con đường này yêu thánh, liền đã viễn siêu ma môn số lượng. Bất quá, Long tộc sơ hở cũng rất rõ ràng. Từ trên xuống dưới, phẩm giai chênh lệch quá lớn, bên trong những cái kia binh tôn tướng kép, thực lực quá kém, cường giả chiến đấu dư âm, đều có thể dễ như trở bàn tay để bọn hắn tan thành mây khói. Cổ Nghiễn Trần lấy ra bản đồ, quét một lần cuối cùng, lại lần nữa thi triển ngôn xuất pháp thủy, đem thân hình che lấp lại che lấp, hóa thành một đạo lưu quang, hướng bản đồ sở tiêu chí địa điểm mau chóng đuổi theo. Nơi đó, bản đồ bên trên viết: Tháng Long Nguyên, Long tộc, nằm ở Đông Hải chỗ sâu, một cái tính tiêu chí cung điện khu kiến trúc, sinh trưởng tại đáy biển chỗ sâu. Chân Long trấn thủ, tứ hải bái phục. Đây là Đông Hải Long cung, Long tộc đại bản doanh. Long tử Long Tôn chiếm cứ tại Long trụ bên trên, đang tại chậm rãi mà nói. Có một kim long ngửa đầu sọ, cao ngạo nói: "Lần này, khẳng định là ta bồi lão tổ đi tế tổ, ta nói với các ngươi, nơi đó giải rác trong không khí Long Nguyên, chỉ là hít một hơi, liền có thể để ngươi huyết mạch thuế biến mấy phần, trong đó mỹ diệu, các ngươi những này tiểu long tôm nhỏ, không cách nào trải nghiệm tích. Mỗi khi gặp thịnh sự, nhất định tế tổ. Bọn chúng chỗ đi địa phương, không phải yêu đế của mộ, mà là chuyên thuộc về long tộc táng xương chi địa. Còn lại long tử long tôn nhìn đến, gọi là một cái ước ao ghen tị a. Yêu đế của mộ, là gần đoạn thời gian mới khám phá ra. Cho nên, Bình thường yêu thú tuổi thọ sắp tới, tự nhiên muốn tiến về táng xương chi địa, giảng cứu một cái nhập thổ vi an. Phải biết, long tộc trên dưới, mặc kệ là long nước tiểu, vẫn là long lân, hoặc là long tiên, cơ hồ đều là bảo vật. Các đại chủng tộc cơ hồ đều có loại địa phương này. Long tộc chính là tại cái kia táng long nguyên. Những thi thể này binh giải về sau, trở về thiên địa long nguyên long tức, đều là có giá không có thành phố chí bảo. Về phần cái kia kim long, huyết mạch thế nhưng là dị thường tôn quý, gặp niên tế tổ, tất có hắn vị trí, dùng cái này đến để thăng hắn huyết mạch phản tổ trình độ. Đáng nhắc tới, Long Phượng sở dĩ có chỗ hợp tác, cũng là bởi vì bọn chúng tại yêu đế cổ mộ ở bên trong lấy được chấm dứt hợp chi pháp, có thể bồi dưỡng ra càng mạnh hậu đại. Long tộc thế hệ trẻ huyết mạch tôn quý nhất giả, là nó đại ca, Ngũ Trảo Kim Long, nó cùng phong tộc tiến hành kết hợp chi pháp, cho dù không thông qua kết hợp chi pháp, nó huyết mạch cũng là chân quý nhất. Có câu nói tốt, nhất long đắc đạo, gà chó lên trời, càng đừng đề cập nó huyết mạch cũng không có yếu đi nơi nào. Cho nên, những cái kia long tử long tôn, mặc dù là ước ao ghen tị, nhưng cũng không dám toát ra tới, mà là một trận a du đỉnh hót. Một trận khoác lát sau, cái kia kim long ngửa ra ngửa đầu sọ, một bộ thuyết giáo tư thái, cao giọng nói, các ngươi không cần hâm mộ, long long đều có cơ hội, như lần này cùng nhân tộc chi chiến, các ngươi có chỗ công tích, tự nhiên cũng không phải không có cơ hội đi gặp mặt các vị tổ tiên. Khai chiến muốn tế tổ, có công chi thần, tự nhiên cũng có thể tế tổ. Nói đơn giản một điểm, chỉ cần ngươi có thể tiến vào táng long nguyên, hút tới một ngụm không gian bên trong khí tức, vậy cũng là đáng giá, có thể miễn qua mấy năm khổ tu. Có một thanh long đuôi đung đưa thân thể, đi tới kim long bên cạnh, thấp giọng nói, ngao nhị ca, đời chúng ta tử còn không có cơ hội đi kiến thức qua tổ địa đâu, chiến tranh kia chỉ sợ đến đánh cái mấy năm, ngươi nhìn ngươi thần thông quảng đại, có cơ hội hay không để cho chúng ta đi xem một chút ta. Lời này vừa ra, xung quanh những cái kia long tử long tôn nhóm, bọn hắn con mắt lập tức đều trở nên sáng lên đứng lên, sau đó một cái tiếp theo một cái định mà nói, đúng vậy à, nhị ca, ngươi thần thông quảng đại như vậy, mang bọn ta đi xem một chút tràng diện cũng được nha. Bây giờ không phải là đang tại chuẩn bị tế tổ nghi thức sao, không có người sẽ chú ý chúng ta. Không biết đây chiến tranh lúc nào mới kết thúc, nếu là bất hạnh chết bởi trên chiến trường, chỉ sợ cả đời này đều không cơ hội. Long tử long tôn nhóm lao nhau lấy, lại thêm mới vừa khoát lác, cơ hội là đem ngao thiên cơ hồ gác ở trên lửa nướng, ngươi cũng có thể nhịn đau không được, trực tiếp đi xuống giàn nướng, vậy thì phải mất mặt xấu hổ. Nhất là, nó còn có một cái đại ca ở phía trước mang lấy, dễ dàng để cho người ta tiến hành so sánh, cái này rất dễ dàng để cho người ta hành động theo cảm tính, dùng cái này để chứng minh mình. Ngao thiên mất tự nhiên kéo ra miệng rộng, trong lòng hiện lên một chút hối hận, nhưng nó cũng là kiên trì hơi ngửa đầu, khẽ cười nói, dễ như trở bàn tay, bất quá. Nó chuyện lại là nhất chuyện, đem long tử long tôn đề cập đến trong cổ họng, nó thần bí nói, ta có biện pháp mang các ngươi tới kiến thức, bất quá giới hạn 5 cái danh ngạch, còn cần nỗ lực nhất định đại giới, chúng ta đại ca thường xuyên nói một câu nói, trên đời không có uổng phí ăn cơm trưa, về phần số lượng, nếu là động tĩnh quá lớn nói, gây nên đám trưởng lao chú ý, ta ngược lại thật ra không quan trọng, chỉ sợ các ngươi chịu không nổi. Ngao Thiên cũng không tính ốc. Chúng long tử long tôn nhóm, lẫn nhau đối mặt một chút, lẫn nhau cũng không nguyện ý buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội, bắt đầu một trận cực kỳ nhiệt liệt tranh đoạt. Cuối cùng, định ra cái kia 5 cái danh ngạch. Ngao Thiên nhìn đến ở đây long tử long tôn, nghiêm túc cảnh cáo nói, hôm nay sự tình, nếu là chuyển đi, các ngươi biết sẽ nên đón hậu quả gì, bất quá các ngươi cũng không cần nhục trí, lần tiếp theo ta sẽ mang các ngươi đi, không cần nỗ lực quá lớn đại giới. Nếu là có long để lộ bí mật, các ngươi nói muốn làm sao? Cái kia 5 cái long vốn là lợi ích người đoạt giải, cộng đồng tản mát ra nhàn nhạt long uy, sau đó quét vào cái kia còn lại chúng long trên thân. Nếu có long để lộ bí mật, như vậy thì là bội bạc, cho dù chúng ta nhận trừng phạt, ta cũng chắc chắn bẩm báo trong nhà trưởng lão, cộng đồng đối địch người tiết lộ bí mật. Đúng, ta cũng biết bẩm báo. Ta cũng giống vậy. Tiến vào táng long nguyên, nói là kiến thức tràng diện, trên thực tế đó là lén qua thu hoạch được long nguyên long tức, dùng cái này đến tăng cường mình thực lực. Càng phù hợp mình bản nguyên lực lượng, đối với bọn chúng để thăng tự nhiên là cực lớn. Cho dù bọn chúng trong nhà tộc nhân biết, cũng biết thay bọn chúng che giấu, huống hồ là thế hệ trẻ, huyết mạch thứ hai chân quý long tử, đi cầm đầu. Bọn chúng có thể tại đây thắng được, trong nhà thực lực tự nhiên cũng không yếu, chỉnh thể giá trị, tại trong long tộc cũng là bài danh hàng đầu. Pháp không trách chúng, nhất là loại này tông thân tộc đàn, càng là như vậy. Còn lại long tử long tôn, bị từng đạo kia khí tức dọa đến liên tục gật đầu, miệng miệng nói là. Ngao Thiên lúc này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh một bàn tay, không quên cho chúng nó một khỏa kẹo ăn, nói, tốt, đừng dọa hù bọn chúng, đã có một lần tức có lần thứ hai, ta mới nói, lần sau sẽ dẫn chúng nó đi, bọn chúng đương nhiên sẽ không để lộ bí mật. Uy hiếp thêm lợi dụ, để long tử long tôn nhóm liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Sáu long lén lút ra long cùng, hướng phía táng long nguyên địa phương mau chóng đuổi theo. Bọn chúng lại không biết, nhất cử nhất động đã sớm bị trưởng lão long tộc nhìn một cái không sót gì. Long cung chỗ sâu, nơi này là gần với táng long nguyên thánh địa, cũng chính là trúc cửu âm nơi ở. Ở chỗ này toàn bộ trong long cung phát sinh bất cứ chuyện gì đều chạy không thoát, đều có thể rõ ràng nghe thấy bọn chúng ngôn ngữ. Đối với những lão gia hỏa này mà nói, đây kỳ thực cũng không tính là bí mật gì. Vừa vặn nghe được, ngao thiên cái kia phiên ngôn ngữ. Dưới biển sâu, tựa như một cái không đáy thâm nguyên, tại thâm nguyên xung quanh, chiếm cứ vô số tộc bên trong trưởng lão, cùng chi kia huyết mạch phản tổ trình độ dày đặc nhất kim long, thân dài 5 mét, bản thân mặc dù không có khí tức lộ ra ngoài, vẫn như trước có nhàn nhạt long uy vờn quanh tại nó trên thân, bên cạnh vô số trưởng lão đều không bằng nó khí tức khủng bố. Kim long tên là Ngao Bính, nghe nó cái kia ngu xuẩn đệ đệ lời nói, cũng không có tiến hành trách tội, chỉ là ôn hòa cười một tiếng, nói: "Gia hỏa kia lại phá hư tộc quy, chư vị trưởng lão, cái kia trong đó danh ngạch, từ ta công tích bên trong khấu trừ đi, nếu là không đủ nói, tại hạ ở chỗ này sớm dự chi 1-2, đằng sau bổ sung." Xung quanh trưởng lão cũng đều là mở một mắt nhắm một mắt, đều cười ha ha. Bao lớn sự tình à, bọn chúng muốn đi cùng chúng ta nói một tiếng là được, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ không để bọn chúng đi sao?
Đúng vậy à, vốn chính là muốn để bọn chúng đi, không cần thiết giảng cứu những này, chỗ nào còn có thể để ngươi dự chi nha.
Là như thế này, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hảo hảo cố tốt ngươi nàng dâu liền tốt. Bất cứ sinh vật nào, chỉ cần có linh tính, như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ giảng cứu một loại quy củ. Có thể quy củ loại vật này, nói như vậy đều là dùng để đánh vỡ.
Đàn minh bên trong, pháp lớn hơn tình, dùng cái này mới có thể giữ gìn đàn minh phát triển.
Có thể tông thân bên trong, tự nhiên là tình lớn hơn pháp, nếu là thiên phú dị bẩm giả, gánh vác tương lai nhất tộc chi khí vận giả, càng là nắm giữ vô tận đặc quyền, có thể nói nó đã tấn thăng làm quy tắc chế định giả. Chút chuyện này, cho dù là lại lớn sự tình, chỉ cần nó nhắc lên ra, đều sẽ biến thành việc nhỏ. Về phần làm ra chuyện này về sau, tương lai sẽ phát sinh tai hại, bọn chúng cũng không có đi để ý tai hại tự nhiên là có. Nếu là bộc lộ ra đi, thiếu sót công bằng, rất dễ dàng liền sẽ gây nên những cái kia phía dưới chi long tử long tôn cửu thị, có thể chế ước nhất thời, lại không thể đủ chế ước cả một đời.
Cái này cũng không có biện pháp. Nam đâm lớn, liền nắm giữ lấy quyền nói chuyện.
Ngao Bính Nhân tính hóa không người cúi đầu, cũng không có rảnh công tự ngạo, ngược lại vô cùng khiêm tốn, nói, như thế, đa tạ chư vị trưởng lão tiền bối.
Chúng trưởng lão nhìn đến Ngao Bính, trong mắt ý cười là càng ngày càng đậm hơn, đối với Ngao Bính cũng là càng ngày càng hài lòng, dạng này long mới có tư cách trở thành thế hệ trẻ đệ nhất long.
Thâm viên bên trong, sáng lên một đôi sáng tỏ con mắt, sau đó phát ra một tiếng bình đạm âm thanh.
Thiên hạ chi cục đã phát sinh kinh thiên biến hóa, tất cả không cần lại bảo thủ không chịu thay đổi, lần này tế tổ danh ngạch có thể vừa khi gia tăng một điểm, cũng từ còn lại long tử long tôn bên trong chọn lựa một chút danh ngạch.
Ở đây quần long toàn thân khẽ run, từng cái không người lĩnh mệnh.
Vâng, vâng, vâng.
Lúc này Trúc Cửu Âm mở miệng, khiến bọn chúng đến đây là mình có việc muốn phân phó, lại không nghĩ rằng phát sinh mới vừa những sự tình kia.
Nó lời nói này, lấy mình thân phận cùng thực lực, tương lai có khả năng phát sinh tai hại trực tiếp trả lại, cũng sẽ không có bất kỳ lòng sinh ra oán hận.
Ngao Bính cảm thấy một trận xấu hổ, đang muốn mở miệng, Trúc Cửu Âm lộ ra dị thường bình tĩnh, nói, không cần suy nghĩ nhiều, ngươi gánh vác long tộc chi khí vận, đây là ngươi đặc quyền chỗ.
Ngao Bính cúi đầu, khiêm tốn nói, vâng.
Trúc Cửu Âm con mắt chợt lóe sáng lên, nhẹ gật đầu, nói, tiếp đó, long tổ cần thúc đẩy hai tộc chi hợp tác, cũng sẽ không trở về, từ lúc khoảnh khắc, long tộc sự vụ lớn nhỏ từ Ngao Bính toàn quyền phụ trách, chư vị cần toàn lực phối hợp, nếu là có lá mặt lá trái giả, không cần báo cáo, ngươi có thể tại chỗ tru sát hắn nhất tộc.
Ngao Bính, chúng long tộc trưởng lão,
bọn chúng đều là trợn to trong mắt, có chút không dám tin nghe lời này.
Khái niệm gì?
Nhất long phía dưới, vạn long bên trên. Hiện tại toàn bộ long tộc, thực lực thân phận tối cường tự nhiên là thuộc về long tổ, tiếp theo chính là ẩn nút tại Thâm Nguyên Trúc Cửu Âm, lại tiếp theo chính là những cái kia các tộc tộc trưởng, trưởng lão.
Long tộc là gọi chung, còn có còn lại binh tôm tướng thép, hoặc là những long tộc kia huyết mạch long, bạch long, huyết long, thương long chờ chút, đều là có riêng phần mình chi nhánh cùng tộc đàn.
Sau đó mới đến Ngao Bính.
Kết quả,
Trúc Cửu Âm giải quyết dứt khoát, trực tiếp nâng lên Ngao Bính địa vị, gần với dưới mình, thậm chí ở đây những này long tộc đều bị nó nắm giữ lấy quyền sinh sát.
Ngao Bính chặn lại nói, lão tổ, đang ngồi đều là ta trưởng bối, ta.
Trúc Cửu Âm tại chỗ đánh gãy, nói, không cần nói nhảm, chiếu cố tốt ngươi nàng dâu, cũng quản tốt long tộc, long tổ cần gì, ngươi đi điều hành liền có thể, có việc đừng tới tìm ta.
Tốt, đi xuống đi.
Thâm viên bên trong, hắc ám hàng lâm.
Trúc Cửu Âm nhắm lại hai mắt.
Chương 395, lấy hắn quần áo, tu y địa quan chủng, đại càn đế triều.
Càn đế từ trong quốc khố đi ra, trong quốc khố kỳ chân dị bảo, cho hắn không ít lực lượng.
Mắt trần có thể thấy,
tâm tình không tệ.
Đi vào càn khôn điện bên trong, điện bên ngoài liền truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngay sau đó vang lên một đạo vô cùng tôn kính âm thanh.
Bệ hạ.
Càn đế gật đầu nói, vào.
Càn thiên thần vệ đẩy cửa phòng ra, sau đó vô cùng cung kính đi vào trong đại điện, một chân quỳ xuống, nói, ma môn bên kia đã đáp ứng hợp tác, cũng dựa theo bệ hạ lúc trước phân phó như thế, đem bản đồ cho bọn hắn.
Càn đế híp híp mắt, tâm tình trở nên cực kỳ sung sướng, hiếm thấy cười ra tiếng.
Tiên ma quả hạ lạc tự nhiên là thật, càn đế có lẽ phương diện khác không được, cùng minh hữu hợp tác phương diện này, là một mực bỏ được nỗ lực.
Sở dĩ cười, đó là trong đó tính nguy hiểm, liền không có đơn giản như vậy.
Táng Long Nguyên, dù sao cũng là Long tộc bày ra lão tổ tông địa phương, muốn tùy tiện xâm nhập, cũng từ đó hái tiên ma quả, độ khó là cực kỳ lớn. Nhất là Trung Nguyên người, sẽ không đưa tay ngã vào cái chỗ kia đi, đối với nơi đó tình báo càng là thiếu chi lại ít, cho dù phái người đến đây, đến độ khó, thu hoạch độ khó, không khác là so với lên trời còn khó hơn.
Đây cũng là hắn một.
Thứ hai,
cái kia chính là
tiên ma quả, trong lòng hắn như là gân gà, cho dù ma môn đạt được, cũng bất quá là đuổi ngang mà thôi.
Thông qua Thiên Sơn và Thủy, nguy cơ trùng trùng, mới miễn cưỡng đuổi ngang bọn hắn, ở trong quá trình này, có khả năng sẽ tổn thất vô số nhân tài, suy yếu ma môn thế lực, như thế nào để hắn không cười.
Càn đế nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, đạt được bản đồ sau đó đâu?
Càn thiên thần vệ đem trong lòng sớm đã tìm hiểu tốt tình báo từng cái nói ra.
Không thể nào biết được.
Tại chúng ta trước khi rời đi, chúng ta làm ba cái chuẩn bị, đệ nhất tại trong ma môn đại khái tìm tòi một lần, cũng không có nhìn thấy Chu Chu hạ lạc.
Thứ hai, bọn hắn đem một loại thạch đầu mang đến Thiên Cơ lâu, đi qua tìm hiểu là bổ thiên chi thạch, trong đó công hiệu, nghe nói có thể tính thiên tính toán.
Thứ ba, chúng ta gặp được Bách Hiểu Cùng Sinh.
Tình báo này giống như hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bất quá lại trả lời Càn đế trong lòng nghi hoặc.
Ma môn cầm tới bản đồ sau đó, không có làm ra ứng đối biện pháp, cũng chính là phái người đi thu hoạch tiên ma quả, cùng nghiệm chứng tính chân thực, tại hắn làm ra cái kia tiểu cạm bẫy bên trong, còn có một cái khác nghi hoặc.
Rất có thể, Chu Chu đó là Bách Hiểu Cùng Sinh, Thiên Cơ lâu chính là ngày xưa tiềm phục tại Trung Nguyên ma môn thế lực, lại thêm hắn trong lòng biết Thiên Cơ lâu thần bí tính, cũng là quả thật có thể chứng minh điểm này.
Thậm chí,
Hắn còn tìm ra nhằm vào Nho đạo lý do, biết người không rõ, tùy ý ma đầu tại bọn hắn không coi vào đâu phát triển đến nỗi này quy mô. Càn Đế có thể nói là dị thường hài lòng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, trước đây không lâu phái đi tìm hiểu Táng Long Nguyên người, trở về không có. Liên quan tới tiên ma quả thu hoạch, là Càn Thiên thần vệ, đi tìm hiểu các tộc tình báo, cũng vụng trộm xâm nhập Táng Long Nguyên, cũng thu hoạch được tiên ma quả, về sau phát hiện hắn công hiệu sau. Càn Đế cũng là phái không ít người đuổi theo căn nguyên của nó, dù sao, Long tộc tổ địa, xuất hiện có thể chống cự Nho đạo tiên ma quả, bản thân liền không tầm thường. Càn Thiên thần vệ không dám do dự, lại trở nên có chút ta đúng, nói, bệ hạ, bọn hắn vẫn chưa về, không có trở về, chắc là vĩnh viễn đều không về được. Càn Đế ngưng trọng nói, thôi, lấy hắn quần áo, xây dựng y địa quan chủng, cũng từ dòng dõi bên trong chọn một người gia nhập Càn Thiên thần vệ, về phần Càn Thiên thần vệ bên ngoài người, ra quan phong tước. Càn Thiên thần vệ dập đầu nói, tạ bệ hạ. Càn Đế biết được hắn nguy hiểm về sau, thần thái lại biến trở về lúc trước như vậy lạnh nhạt vô tình, cao cao tại thượng, bình tĩnh mở miệng nói, không cần để ý bên kia đã phát sinh sự tình, Càn Thiên thần vệ đem tinh lực chủ yếu vẫn là phải đặt ở bắc cảnh bên trên. Càn Thiên thần vệ trong lòng lắc một cái, Càn Đế loại biến hóa này, mặc dù nói là sớm thành thói quen, lần nữa cảm nhận được hắn, cũng là vô pháp thấy không rõ Càn Đế chân thật tình cảm. Hắn trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó trịnh trọng hành lễ, một bước một động tác, đôi tay đặt ở trên trán, dài bài xuống. Nặng. Càn Đế vung tay lên. Càn Thiên thần vệ cung kính lui ra. Bốn bề vắng lặng sau đó, Càn Đế đem đôi mắt thấp, trong đôi mắt hiện lên là nhàn nhạt lệnh ý, là đế giả, cái gọi là thỏa hiệp đều là trước mắt, tất cả cũng là vì đại cục suy nghĩ. Ở trước đó, để Ma Môn tổn minh hao tướng, cớ sao mà không làm đâu? Ma Môn cũng tốt, Trung Nguyên cũng được, cũng là yêu tộc, bọn hắn là cuối cùng xuất binh, ở trước đó cần đối với đây mấy phe thế lực nhân số phải có đại lượng suy giảm, dùng cái này mới có thể ổn định mình vô thượng đế vị. Đây cũng là Càn Đế xử thế chi đạo. Thỏa hiệp. Trong nước biển, có hai đầu giao long đang tại kết bạn mà đi, khi thì lên như diều gặp gió, thẳng vào trong tầng mây, trao liệu cửu thiên, khi thì lặn biển vào huyên, vẫy vùng mà đi. Đồng nhiên, bọn hắn tựa như phát giác được cảm giác đến cái gì, cộng đồng ngừng lại, màu xanh đầu kia giao long trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nói, ngươi mới vừa đã nhận ra cái khí tức gì không? Màu trắng đầu kia giao long hoàn toàn là một bộ không quan trọng tư thái treo ở trên mặt, nói, đương nhiên đã nhận ra, lạ lẫm khí tức, trong hơi thở ẩn chứa một đạo long tức, chắc là con rồng kia nên đón huyết mạch khôi phục đi, ngươi để ý đến hắn nhiều như vậy làm gì? Màu xanh giao long bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Đây hai tôn, là yêu thánh, huyết mạch cũng không nồng đậm thôi. Đồng loại khí tức, chỉ cần cùng long tộc có quan hệ, cũng không phải là bọn hắn những này long nên đi nhọc lòng, bằng vào long thân phận, liền có thể quang minh chính đại tại đây man hoang bên trong tung hoành tứ phương, đều sẽ không có người dám chặn đường. Càng đừng đề cập long tộc khí tức như thế nồng đậm. Cổ Nghiễn Trần đến Đông Hải, cũng đem thân hình giấu ở trong tầng mây, nằm ở phía dưới trong nước biển, mắt Trần có thể thấy là những cái kia long tử long tôn du động vết tích. Động một tí giao long nương theo tứ hải đồng hành, nằm ở trong trời cao. Cổ Nghiễn Trần hướng tứ phương quét tới, lại là hoàn toàn không nhìn thấy bờ cảnh giang hải. Bao la vô cùng tận, nguy cơ trùng trùng. Cổ Nghiễn Trần lần đầu nhìn thấy trước mắt tất cả, hé mắt. Nước bốn biển, quay chung quanh Trung Nguyên. Không hổ là long tộc. Nói thật ra, nếu là long tộc không tiếc bất cứ giá nào, thông qua nước bốn biển, từ Trung Nguyên các nơi điểm yếu, tập kích bất ngờ nhân tộc nói, nhân tộc chắc chắn nhận nặng nề đại giới. Đáng tiếc cả bọn hắn không dám gặp nước mà đi, đây là long tộc tập tính, như cùng người có thể đi đường đồng dạng, nhưng nếu là như vậy chậm chạp tốc độ, tự nhiên sẽ bị người khác phát giác. Nếu là điều động chân khí, cái kia chính là lễ nhẹ tình ý trọng, ngàn dặm đưa thân. Còn có một cái lớn nhất nhân tố, yêu tộc có thể không như trong tưởng tượng hài hòa, những cái kia tốn công mà không có kết quả, còn có cực lớn xác suất bị tự đoạn đường lui sự tình, bọn hắn có thể không biết đi làm. Cổ Nghiễn Trần lắc đầu, đem tạp niệm bỏ ra sau đầu, tiếp tục hướng phía trước mà tiến. Nửa giờ sau, Cổ Nghiễn Trần đột nhiên ngừng, thần sắc ngưng lại. Tại trước mắt hắn, toàn bộ mặt biển phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nguyên bản thanh tịnh thấy đáy nước biển được trao cho một tia mùi máu tanh, màu sắc cũng biến thành có một chút đỏ bừng, nước biển càng giống là nóng hổi nước nóng, bước lên bọt máu. Không hề nghi ngờ, hắn đi tới lần này điểm cuối cùng, Táng Long Nguyên. Tại trên đường, hắn thông qua vạn linh thông cũng là đại khái thăm dò nơi đây tác dụng, đồng thời hắn cũng đã nhận được một chút binh tôn tướng kép ánh mắt, tìm hiểu toàn bộ Đông Hải. Sao không đi quan sát Long Tử Long Tôn? Ở trong đó chính là muốn liên quan tới vạn linh thông hạn chế, linh tính càng lớn, có thể nhìn thời gian cũng liền càng ít, mặc dù thiếu cũng có một lượng nén nhang thời gian, không chịu nổi linh tính quá lớn, cũng không nghe mình mệnh lệnh làm việc. Những cái kia linh tính yếu kém, cũng không đem nhân tộc coi là đối địch yêu thú, tự nhiên có thể mệnh lệnh bọn chúng tiến về một chút đặc thù chi địa. Giống như hiện tại, mấy đầu sau lưng mọc lên hai cánh phi long cá, toát ra đầu, phun bong bóng, trong mắt tràn đầy vẻ lấy lòng. Lập tức, đây mấy đầu phi long cá liền chui vào trong nước, tựa như sấm sét chợt lóe, lấy sét đánh không kịp che thai tốc độ, tràn vào Táng Long Nguyên bên trong. Cổ Nghiễn Trần con mắt khẽ động, tựa như linh hồn thay vào đồng dạng, vào phi long cá trong tầm mắt, thể nội chạy xuôi long huyết phi ngư, tốc độ là thật kinh người. Liền ngay cả Cổ Nghiễn Trần mình cũng là bị đây phi long cá tốc độ kinh ngạc đến một cái, đây chỉ là bình thường tốc độ, đó là phi long cá thiên phú, hoàn toàn không kém gì thông thiên thần cảnh bất kỳ cường giả. Lại thêm bọn chúng trên thân huyết mạch, bọn chúng không ngừng tới gần Táng Long Nguyên, cũng có thể nhìn thấy không ít giao long hoặc còn lại binh tôm tướng thép, cũng không có ngăn cản bọn chúng. Chậm rãi, Cổ Nghiễn Trần thấy rõ toàn bộ Táng Long Nguyên diện mạo. Biển bên trong bồn địa, toàn bộ Táng Long Nguyên là hiện lên cầu thang thức, từng cái tầng tiếp lấy một tầng lan tràn ra phía ngoài. Mỗi một tầng trên cầu thang hiện đầy thi hải, càng hướng xuống thi cốt càng nhiều, thi cốt hoàn hảo cũng không có đụng phải phá hư.
Đây tương đương với bồi táng yêu, nắm giữ một chút long tộc huyết mạch yêu tộc, có thể táng ở chỗ này, đối với bọn hắn đến nói cũng đã là thiên đại ân đức. Vào vạn mét sau, rõ ràng là một đầu mấy vạn mét chân long, ghé vào cái kia cầu thang ở trung tâm nhắm mắt dưỡng thần, trên thân tản ra nhàn nhạt uy áp, hướng bốn phía chấn áp tới. Tới gần giả, bị tại chỗ đẩy lui, miệng phun máu tươi. Phi long cá bắn vọt, căn bản không có đình chỉ ý nghĩ, vọt thẳng vào uy áp bên trong, tại chỗ vỡ ra, phiêu tán đầy trời huyết vụ. Cổ Nghiễn Trần hoán đổi ánh mắt, còn thừa phi long cá, tại tử vong uy hiếp dưới, cũng là từng cái rừng xung dưới, đến từ tử vong uy hiếp, để bọn chúng không dám tới gần nửa bước. Trong đó một cái bỏ mình, đầu kia chân long hoàn toàn ngay cả mí mắt đều không khiêng một cái, tiếp tục đang ngủ say. Cổ Nghiễn Trần tiến hành quan sát, có thể phát giác ra được đầu này chân long cảnh giới đã đạt đến yêu thánh, đi cái kia thâm viên bên trong nhìn lại. Tại hạ một tầng trên cầu thang, thi cốt đã không có bại lộ bên ngoài, có thuộc về mình phân mộ, còn có mình mộ địa, phía trên dùng đến long ngữ, viết mộ chí minh. Lại hướng bên trong, đã là long tộc nơi chôn xương, không phải cái gì a miêu a cẩu liền có thể tới gần. Cổ Nghiễn Trần thu tầm mắt lại, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, đánh giá trong lúc nhất thời. Thứ long cung chạy đến nơi đây, hắn dùng gần nửa canh giờ thời gian, lại tính cả hồi viên cầu cứu thời gian, cũng coi như nửa canh giờ. Bởi vậy, chốc lát bại lộ, Cổ Nghiễn Trần ít nhất có hơn một canh giờ một nén nhang thời gian. Cổ Nghiễn Trần trong lòng do dự, cường công vẫn là dùng trí. Như thế một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Ngay tại Cổ Nghiễn Trần suy nghĩ vấn đề này thời điểm, tại đây Táng Long Nguyên bên ngoài, cái kia sáu đầu thân phận cùng huyết mạch đều tương đối tôn quý long tộc, đang dán đáy biển lắc lư mà đi, tốc độ chậm chạp, hoàn toàn cùng nước biển dung nhập một thể. Càng thêm ngạc nhiên là, bọn chúng toàn thân khí tức thu liễm, cơ hồ đã không phát hiện được bọn chúng trên thân phát tán đi ra khí tức, đây là chiếm đoạt liễm tức thảo, từ đó đến che lấp mình khí tức, có thể che lấp an thân. Dù sao, bọn hắn cũng không có nho ra thủ đoạn, có thể dùng ngôn xuất pháp tùy đến trời sinh che lấp mình khí tức, bọn chúng tự thân cường đại, không có ở ngoài là cái kia cường tráng nhục thân, cùng cái kia hô phong hoán vũ bản sự. Mà man hoang, tứ hải, núi lửa các nơi, nghe những cái kia đặc thù địa điểm, tự nhiên mà vậy cũng liền dựng dục có khác biệt thủ đoạn kỳ chân dị bảo. Tại những này kỳ chân dị bảo phía dưới, có thể đền bù bọn hắn trời sinh thiếu hụt. Dùng cái này tới làm ra rất nhiều chuyện. Giống như hiện tại đồng dạng. Đây sáu đầu long đang mượn nhờ tiên thảo, chậm rãi tới gần cái kia Táng Long Nguyên, nếu là không như thế, bằng vào bọn hắn cái kia thể nội khí tức, sớm đã bị chân long bắt được. Nhị ca thật lợi hại. Trong đó một đầu long thấp giọng, theo càng phát ra tới gần, bọn chúng trái tim cơ hồ là điên cuồng nhảy lên. Đối với Ngao Tiên đến nói, đây kỳ thực cũng không tính cái gì, chiếm đoạt Long Nguyên mà thôi. Về phần những vật kia, càng là làm đồ ăn vặt đến ăn, tại phía sau hắn cái kia mấy đầu long, cũng không có hắn loại đãi ngộ này. Đây là có thể trợ để thăng thực lực bản thân tuyệt hảo cơ hội, tăng lên thực lực, tương lai đến chiến trường bên trên mới sẽ không chết thảm. Bọn hắn có thể nghe nói, Thương Long nhất tộc tộc trưởng, chết thảm tại chỗ, liền như vậy cường đại tồn tại đều sẽ chết, càng đừng đề cập bọn hắn. Ngao Thiên nghe đây thổi phồng lời nói, lại là tự tin dương lên đầu, nhếch miệng lên, lộ ra cái kia bén nhọn long nha, khẽ cười nói, đây tính cái gì, đây không phải liền là có chảo liền có thể làm đến sao? Các ngươi chỉ cần biết, đi theo ta, ăn ngon uống sướng. Tương lai đến chiến trường bên trên, ngoan ngoãn đi theo ta sau lưng, nhất định có thể bảo hộ các ngươi tính mệnh. Cái kia năm cái long liên tục gật đầu, dùng cái này để diễn tả đối với Ngao Thiên khâm phục chi tâm. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một cái vết nước bên ngoài, nhìn phía dưới vết nước, cái kia năm cái long nhãn bên trong càng là lưu chuyển điên cuồng chi sắc. Tại trong Đông Hải, loại này đáy biển vết nước rất nhiều, có lẽ bên trong cất giấu bảo tàng, cũng có khả năng cất giấu nhị long. Ngao Thiên hướng phía vết nước dương lên đầu, lấy thần bí tư thái nói ra, nơi này có một cái dưới đất thông đạo, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Táng Long Nguyên. Mặc dù nói bên trong có vô số chân long trấn thủ, có thể quá khổng lồ Táng Long Nguyên, luôn có một chút vô pháp bận tâm địa phương, đây cũng là một cái duy nhất có thể tránh bọn hắn ánh mắt thông đạo. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, đem mình khí tức thu liễm tốt, nhất là ngươi. Bị điểm tên đầu kia chân long, đem chảo bên trong nắm lên thảo đi miệng bên trong ném một cái, sau đó ngụm lớn nhấm ướt, khí tức lại bị liễm mấy phần. Sau khi đi vào, không cần nhìn xung quanh, cái kia nhìn một chút là được, nơi đó cũng không tính nội bộ, bất quá những cái kia long khí Long Nguyên, cũng đủ để cho các ngươi đạt được cực lớn tăng lên. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Ngũ Long lại là biểu thị bội phục. Tại đây thổi phồng phía dưới, Ngao Thiên cũng ăn một gốc tiên thảo, đong đưa thân thể, đứng mũi chịu sào tiềm nhập cái kia vết nước bên trong. Cái kia năm cái long cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, thở mạnh cũng không dám một cái. Nơi này khoảng cách Táng Long Nguyên, chỉ ít có mười mấy vạn mét khoảng cách, lại thêm khắp nơi trên đất là vết nước, đương nhiên sẽ không có chân long chú ý huống hồ. Tiên thảo, không phải cà rốt cải trắng. Chương 396, biển bên trong cự thú, vết nước thầm nghĩ. Cổ Nghiễn Trần chỉ là hơi chút do dự, liền làm ra lựa chọn, bày mưu rồi hành động. Kết quả là, Cổ Nghiễn Trần chờ cơ hội. Luôn xuất pháp tùy chỗ che lấp thiên cơ, chỉ là để cho người ta vô ý thức xem nhẹ mình mà thôi, trên thực tế là chân thật tồn tại. Cho nên, chỉ cần Cổ Nghiễn Trần tiến vào, tự nhiên sẽ bị uy áp liên lụy đến, sẽ bại lộ. Sau nửa canh giờ, tại đây trong vòng nửa canh giờ, Cổ Nghiễn Trần thông qua lửa gạt hắn đứa bé một dạng vật vật, lửa gạt là có thể lửa gạt, nhưng vẫn như cũ vô pháp tiến vào, sẽ bị uy áp đánh giết, để bọn hắn ai đi đường đấy. Mà những cái kia long tử long tôn, Cổ Nghiễn Trần cũng không có thông qua vạn linh thông đi câu thông, đã giao phó linh tính, có thể không có giống tiểu hài tử như vậy dễ bị lửa gạt. Cổ Nghiễn Trần. Cổ Nghiễn Trần trầm mặc không nói. Không có kẽ hở. Đầu kia chân long canh giữ ở phải qua trên đường, hoàn toàn không quan tâm phóng xuất ra uy áp, dùng cái này đến chấn sát những cái kia tới gần thế hệ. Uy áp có thể phá thiên cơ che lấp, đương nhiên cũng có thể độn địa mà đi, nhưng dạng này lại có một cái tai hại, đối với chẳng cảnh cũng không quen, nhưng là độn địa vừa vặn gặp phải một con rồng, là vậy hắn dễ dàng hai mặt thủ địch. Cổ Nghiễn Trần nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, lo lắng nói, thôi, nếu như thế, như vậy thì ngay tại Cổ Nghiễn Trần vừa định muốn trực tiếp xâm nhập thời khắc, nước biển bên trên, một cái phi long cá xông ra, dùng đến chuyên môn ngôn ngữ thông đạo. "Đại ca đại ca, chúng ta tìm tới lối đi." Cổ Nghiễn Trần một bối rối, nhìn đến phi long cá trên mặt mang theo lấy định mặt bộ dáng, cũng không có hoài nghi hắn nói, cười cười, xúc địa thành thốn, thẳng vào biển bên trong. Cổ Nghiễn Trần chui vào biển về sau, luôn xuất pháp tùy gia trì, giao phó mình tại dưới nước hô hấp năng lực, cái kia phi long cá liền cùng cái nhị cấp đồng dạng, sung sướng tức múa vây quanh Cổ Nghiễn Trần, lưu dịu tê. Cổ Nghiễn Trần đưa tay bắt lại nó, thân thể rất bóng loáng, lại bị nắm chắc, đầu này phi long cá ánh mắt kia gọi là một cái tin phục. Dù sao, lấy tốc độ lấy sưng, bị đuổi kịp. Cổ Nghiễn Trần tức giận nói, phía trước dẫn đường. Phi long cá từ trong tay thoát ra về sau, liền biến thành một tia chớp, thẳng vào thâm hải bên trong, trực tiếp hướng xuống rơi xuống. Cổ Nghiễn Trần theo sát phía sau. Phi long cá tóe đủ kình, muốn để mới vừa nhận đại ca, kiến thức một cái mình thủ đoạn, lại bị Cổ Nghiễn Trần theo sát phía sau. Một nén nhang sau, thâm hải khe nước bên trong, có khí lưu từ đó tuôn ra, cái này vết nước rất lớn, đó là không biết sợ hãi, bên trong bị hắc ám hoàn toàn bao phủ. Không ít phi long cá tại cái kia vết nước bên trong bồi hồi giả. Nhìn thấy Cổ Nghiễn Trần sau, bọn chúng lưu giữ tê ở. Âm thanh ồn ào. Tổng thể đến nói đó là tranh công. Cổ Nghiễn Trần nhìn đến cái này vết nước, gọi là một cái dở khóc dở cười, cái này cũng làm khó những này chỉ là sơ khai linh trí phi long cá. Không cần nghĩ cũng biết, Cổ Nghiễn Trần vốn là lừa gạt vạn linh, để bọn chúng đi tiến vào Táng Long Nguyên, về sau kinh ngạc sau đó, để bọn chúng bốn phía tản ra đi chơi. Có thể cùng bọn chúng tự do giao lưu Cổ Nghiễn Trần, tự nhiên bị định là đại ca tồn tại, mặc dù bị tán đi, nhưng như cũng đi tìm Táng Long Nguyên. Đây vết nước, cùng Táng Long Nguyên có một chút tương tự, tăng thêm trong không khí huyết khí, bọn chúng tự nhiên cũng liền coi là đây cũng là Táng Long Nguyên một bộ phận, vô lòng trấn thủ. Cổ Nghiễn Trần cũng không đả kích bọn chúng tính tích cực, từng cái tán thưởng bọn chúng, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hắn hé mắt. Phốc phốc phốc. Từ vết nước bên trong, từng cái to lớn bong bóng từ đó xông ra. Cổ Nghiễn Trần thần sắc khẽ run, mấy bước đi vào khe nước bên cạnh, hướng khe nước bên trong nhìn lại. Hắc ám, không nhìn thấy cuối cùng. Bản thân hắn, tại đây vết nước bên trong, tựa như con kiến hôi nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Vết nước bên trong hắc ám tựa như biển bên trong cự thú, đang thời thời khắc khắc muốn đem Cổ Nghiễn Trần chiếm đoạt. Cổ Nghiễn Trần con mắt mở ra, con ngươi bị màu vàng nơi bao bọc. Đột nhiên, Cổ Nghiễn Trần cười thần bí. Có khí, lưu lại vết tích. Nói cách khác, trước đây không lâu, có long từng tiến vào nơi đây. Căn cứ lưu lại vết tích phương hướng, rõ ràng đó là tiến nhập đây vết nước bên trong. Cổ Nghiễn Trần càng có thể cảm thụ đi ra, cũng không phải là huyết mạch trình độ không đủ nồng đậm, mà là tận lực mà vì đó, loại này thiên vị hành vi, tại trong nhân tộc, Cổ Nghiễn Trần sớm đã là quá quen thuộc. Cổ Nghiễn Trần đều đã làm song song vào chuẩn bị, không nghĩ tới vào giờ phút như thế này, xuất hiện trước mắt cái ngoại ý muốn này chi hỉ, như thế một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Thế là, Cổ Nghiễn Trần lại lần nữa thi triển vạn linh thông, đem xung quanh những cái kia bầy cá, toàn bộ hiệu triệu đi qua, sau đó cái kia lít nha lít nhít một mảnh bầy cá, như vạn tên cùng bắn đồng dạng, hướng phía vết nứt bên trong bay đi. Tại Trung Nguyên, vạn linh thông có khả năng đưa đến tác dụng cũng không lớn, trong tay hắn thế nhưng là nắm giữ lấy hai cái tình báo bộ môn. Tại đây man hoang bên trong, vạn linh thông khả năng đủ phát huy ra kỳ hiệu, ngoại trừ một chút cấm địa bên ngoài, những cái kia không có khai trí động vật, cơ hồ đếm đều không đếm không hết. Nhất là nước biển bên trong, cơ hồ là liên miên. Vạn linh mở đường, Cổ Nghiễn Trần theo sát phía sau. Chậm rãi, đang nhìn kỹ thuật quan sát dưới, những này vết nứt bên trong nô lên trên tảng đá, lưu lại khí tức trở nên cực kỳ nồng đậm, thân thể chạm đến thạch đầu. Cổ Nghiễn Trần hoán đổi ánh mắt. Phi long cá mở đường, đi theo phía sau một cái đăng cá, cho dù phía trước ánh mắt hắc ám, tại đăng cá tia sáng chiếu sáng dưới, rất nhanh một con đường, liền vì vậy mà hiện ra tại Cổ Nghiễn Trần trước mặt. Vạn linh không ngừng thử lỗi. Rốt cuộc, Cổ Nghiễn Trần đã nhận ra một cỗ khí tức, đem Vạn linh dừng xuống dưới, bản thể hắn cảm nhận được nơi đây, nhìn qua phía trước cái kia cốt như có như không khí tức. Khí tức rất vi diệu, lấy Cổ Nghiễn Trần tự thân kiến thức, trong đầu cũng là trống rỗng, vô pháp tìm ra bất kỳ ngôn ngữ để hình dung trước mắt những cái kia khí tức. Bất quá rất quen thuộc. Hắn biết, mình cũng đúng. Tại đây dọc theo đường, vết nứt răng khắp nơi, tựa như mê cung đồng dạng, nếu không có Vạn linh mở đường, tăng thêm những người mở đường kia không cẩn thận lưu tại trên tảng đá khí tức, chỉ sợ thật đúng là không thể tìm tới nơi này. Bàn tay xoay chuyển ở giữa, hai thanh thánh nhân đao khắc hiện lên ở trong lòng bàn tay, không có chút gì do dự, tại chỗ mở miệng nói, che lấp hắn thân khí tức, long tổ phía dưới không thể tra. Hai thanh thánh nhân đao khắc tại chỗ phá diệt, cuối cùng bắn ra mãnh liệt thanh quang tràn vào Cổ Nghiễn Trần thể nội, Cổ Nghiễn Trần tại chỗ vận dụng quy tắc, lại lần nữa tiến hành sao chép, cuối cùng đang tiêu hao bốn thanh thánh nhân đao khắc phía dưới, rốt cuộc hoàn thành khí tức che lấp. Đáng nhắc tới, tại đây nước biển bên trong, hắn chính là sông kia bên trong chi thần, chỉ có thể tiến hành sao chép, càng có thể khống chế một phương chi hải, Cổ Nghiễn Trần nhắm mắt ở giữa, thông qua quy tắc thủ đoạn, ánh mắt chậm rãi hướng phía trước lan tràn mà đi. Lại là xuyên qua từng đạo vết nứt cuối cùng có một cái thạch đầu đem ngăn chặn ra ngoài thông đạo, thạch đầu trùng quy là thạch đầu, còn sót lại lấy vô số vết nứt, đối với long mà nói có lẽ nhỏ nhiều, Cổ Nghiễn Trần thân thể lại có thể tùy tiện tiến vào. Ánh mắt xuyên qua vết nứt, tiến vào Táng Long Nguyên trong ngay mắt. Dù là Cổ Nghiễn Trần bản thân, nhìn trước mắt những cái kia quy mô, cũng là chấn động trong lòng. Phía trước, mặc dù cũng là thành cầu thang thức, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ một tòa phân mộ, những cái kia chân long thi cốt hoàn toàn là bại lộ tại cái kia trên cầu thang, từng cái còn lưu lại khi còn sống diện mạo, dữ tợn khủng bố, uy hiếp tứ phương. Lại thêm cái kia hình thể khổng lồ, cho người ta một loại không hiểu ảo giác, trước mắt những này cự long giống như sẽ tùy thời từ đó phục sinh đồng dạng. Mà những này cự long toàn thân trong không khí chỗ ngưng tụ thành một loại như hạt một dạng đồ vật, trôi nổi tại toàn bộ Táng Long Nguyên bên trong. Nếu như Cổ Nghiễn Trần suy đoán nói không sai, những ngày hạt đó là táng Long Nguyên như thế để phòng nguyên nhân, đối với Long tộc có cực lớn có ích. Cổ Nghiễn Trần cũng không có nóng lòng ra ngoài, hắn chờ khoảng chờ đợi một hồi, quan sát một cái thủ vệ. Một lúc lâu sau, Cổ Nghiễn Trần cho ra phán đoán, cách mỗi một nén nhang liền sẽ có một cái yêu thánh dò xét, với lại cái kia yêu thánh là hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Lại đợi hai nén nhang, rốt cuộc mới nhìn đến lúc đầu cái kia một đầu yêu thánh. Bởi vậy có thể phán đoán, tính cả phía trên nhất cái kia một đầu, hết thảy có 6 cái cảnh giới là yêu thánh Long tộc, tại đây trấn thủ. Trong đó phía trên nhất cái kia một đầu, mạch máu trong người là nồng nặc nhất, dưới mắt đây 5 cái, trên thân phát tán khí tức hoàn toàn so ra kém. Rất đơn giản đạo lý. Trước mắt đây 5 cái yêu thánh, cùng nhân tộc những cái kia mới vừa tiến vào nhân gian tiên người không sai biệt lắm, tại đối mặt siêu việt nhân gian tiên chi cảnh thời điểm, cơ hồ đó là đưa tay giơ chân ở giữa liền có thể dễ như trở bàn tay đem đánh giết. Dù vậy, Cổ Nghiễn Trần cũng không thể không thừa nhận, Long tộc nội tình đích xác muốn so nhân tộc mạnh hơn nhiều. Cổ Nghiễn Trần bóp sờ tốt thời gian về sau, theo cái kia một đầu chân long rời đi, từ cái kia nhỏ bé vết nứt bên trong lặng yên rời đi, sau đó thân thể hóa thành một đạo hắc khí, thông qua mặt đất hướng bốn phía tìm kiếm. Thiên ma quả, Tổ ma hạ lạc. Vừa vặn một nén nhang không sai bị lắm, Cổ Nghiễn Trần liền ngừng lại, núp ở những thi thể này phía dưới, chờ đợi trên đầu con rồng kia rời đi. Long cũng không có phát hiện Cổ Nghiễn Trần. Đây rất bình thường. Khí tức hoàn toàn che lấp, Cổ Nghiễn Trần toàn bộ thân thể chỉ sợ tại đối mặt những cái kia yêu, ngay cả một mảnh long lân cũng không sánh nổi, nơi nào sẽ chú ý đến hắn. Huống hồ, chỉ sợ không có long sẽ cảm thấy, có người có lớn như vậy bản sự, dám đến man hoang, với lại tiến về cái kia long tộc đại bản doanh, Đông Hải chi địa, chạy tới bọn hắn thần thánh nhất địa phương a. Long tộc chủ yếu phòng bị, đây chính là phòng bị cái khác yêu tộc, cùng những cái kia có yếu kém long tộc huyết mạch giao, mãng. Cho nên, đến đằng sau, Cổ Nghiễn Trần cho dù phát giác được trên đầu có long, hắn cũng không có mảy may dừng lại, cấp tốc đem toàn bộ cầu thang tìm một vòng. Tìm kiếm không có kết quả sau, hướng phía dưới mà đi, càng hướng xuống, cái kia cầu thang cũng liền trở nên càng nhỏ, chân long thi thể hình thể càng lớn, cái kia lưu lại tại thể nội khí tức liền càng phát ra nồng đậm. Chỉ có những cái kia chân chính long tộc còn có thể táng tại cái kia trọng yếu nhất địa phương. Lại là một canh giờ, lặng yên không một tiếng động đi qua. Cổ Nghiễn Trần dừng lại, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, đừng nói là tiên ma quả tung tích, một cọng lông đều không nhìn thấy, ngoại trừ xương cốt vẫn là xương cốt. Ngược lại là những cái kia hạt, không ngừng hướng phía dưới tụ lại. Nằm ở phía dưới cùng là tốt nhất hấp thu long nguyên địa phương. Cổ Nghiễn Trần không có lưu lại, tiếp tục hướng xuống. Táng Long Nguyên chỗ sâu. Ngao Thiên dừng, nhìn về phía trước hắc ám, quay đầu lại, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nói, "Tốt, chúng ta đã đến." Cái kia năm cái long có chút bối rối. Phía trước hắc ám cùng bình thường hắc ám có chỗ khác biệt, xung quanh những này hắc ám cũng liền chỉ là bình thường hắc ám mà thôi, cũng không có ánh sáng chiếu sáng. Cùng trước mắt những cái kia hắc ám, cho người ta một loại đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác, thậm chí tựa như là một cái khủng bố tồn tại, đang mở ra lấy miệng to như chậu máu, chờ đợi những cái kia người vô tri xâm nhập, sau đó một ngụm đem nuốt vào. Bọn chúng bắt đầu khiếp đảm. Xuống chút nữa, đã không nhìn thấy bất kỳ cầu thang, đã là một cái đất bằng, tại cái kia trên mặt phẳng, ngược lại là lưu lại một chút gãy xương cùng thi thể, chân long chi khu cũng không hoàn thiện, giống như đụng phải phá hư đồng dạng. Hiển nhiên, nơi này đã là trọng yếu nhất địa phương, muốn xuống chút nữa, liền phải mở ra con đường, nơi này cũng là long nguyên nồng nặc nhất địa phương. Ngao Thiên đã nhận ra trong lòng bọn họ xuất ra hiện ý sợ hãi, cười nhạt một tiếng, nói, tại dọc theo con đường này, các ngươi cũng đã thấy được táng long nguyên tình huống, nơi này dù sao chỉ là chôn giấu tiền bối địa phương, cho nên cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, không có cái gọi là kỳ chân dị bảo cái gì. Phía trước hắc ám có thể hoàn toàn đem chúng ta thân thể bọc lấy ở trong đó, ngoại trừ những cái kia hắc ám có chút quái dị, hoàn toàn là thiên tuyển tùy ý hấp thu long nguyên chi địa. Tiếp xuống, ta đơn giản phân phó một cái. Năm đầu long mặc dù đối với cái kia hắc ám có chỗ e ngại, nhưng đều là nhẹ gật đầu. Đề thăng thực lực biện pháp đang ở trước mắt, nếu là có long đối với cái kia hắc ám có chỗ e ngại nói, từ đó vì vậy mà thoát đi, chỉ có thể chế rêu hắn là đồ hèn nhát. Các ngươi chỉ có một nén nhang thời gian, tại đây một nén nhang bên trong, các ngươi có thể tùy ý làm bậy hấp thu trọng yếu nhất những cái kia long nguyên. Long nguyên giảm ít, hắc ám sẽ thay các ngươi có nổi. Dù sao trước lúc này, ta cũng đã gặp qua loại tình huống này, hấp thu long nguyên quá nhiều, bị trưởng lao phát hiện, trưởng lao đến sau này, thấy là hắc ám thôn phệ long nguyên, không có hoài nghi liền rời đi. Hắc ám đích xác có chút quỷ dị, cho nên vì để phòng vạn nhất, tăng thêm chúng ta hấp thu thời gian, chỉ có một nén rưỡi hương thời gian, một nén rưỡi hương sau đó, mặc kệ có tăng lên hay không, liền xem như bên ngoài trưởng lao chờ ở cửa chúng ta đều phải lập tức rời đi. Nếu là đợi ở bên trong quá lâu, sẽ phát sinh tình huống như thế nào, ta cũng không dám cam đoan. Các ngươi nghe rõ ràng chưa? Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Càng đừng đề cập là trước mắt loại tình huống này. Cho dù bóng tối này bao nhiêu quỷ dị, từng cái đầu rồng đều là lộ ra mừng rỡ như điên biểu lộ, đều là nhìn về phía Ngao Thiên, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Ngao Thiên gật gật đầu. Sau đó, đây 6 đầu long vọt thẳng vào hắc ám bên trong, trong nháy mắt bị hắc ám nuốt chửng lấy, hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón, một điểm quang minh đều nhìn không thấy. Long nguyên, long khí vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấy lẫn nhau, Ngao Thiên khẽ quát một tiếng, nói, "Bắt đầu." Nói lấy, Ngao Thiên trực tiếp bắt đầu mở ra miệng to như chậu máu, cái kia xung quanh long nguyên, long khí tựa như bị vòng xoáy thôn phệ đồng dạng, đại lượng tràn vào hắn trong cổ họng, tiến nhập hắn thể nội. Táng Long Nguyên nhấc lên vòng xoáy. Hắc Ám là không biết, Long tộc căn cứ từ xa xưa tới nay đã phát sinh tình huống, biết Hắc Ám cũng không có tính nguy hiểm, ngược lại bởi vì Hắc Ám chỗ có đặc tính, cũng sẽ không dẫn Long sinh nghi. Có thể nói, đó là có thể không kiêng nể gì cả hấp thu Long Nguyên cực giai vị trí. Có lẽ có Long còn đang do dự. Nhìn thấy Long Nguyên thật tiến vào thể nội, chỗ nào còn nhịn được nha? Từng cái điên cuồng hấp thu Long Nguyên.
toàn bộ Táng Long Nguyên hình thành từng đợt vòng xoáy. Chương 397, ta chính là Vạn Ma chi tổ, tổ ma. Cổ Nghiễn Trần đang tại không ngừng hướng phía dưới lục soát. Đương nhiên, phía dưới hình thành từng đạo vòng xoáy, đang tại đem trước mắt những cái kia hạt hội tụ ở phía dưới. Một đầu long sau khi chết, long huyết long nguyên nếu không xử lý thích đáng, liền sẽ trở về ở thiên địa, long huyết dung nhập trong nước, cùng long nguyên không ngừng phân liệt, cũng liền biến thành trước mắt những ngày hạt. Cổ Nghiễn Trần có thể rõ ràng cảm thụ đến cái kia cố vòng xoáy có một loại dẫn dắt người khác tác dụng, tăng thêm nguyên bản định lén lút tiến hành, phát sinh cái này dị động, tự nhiên đừng có lại nhớ. Cái kia mấy đầu long chỉ cần không phải choáng váng, tự nhiên mà vậy sẽ đi tìm tòi nghiên cứu cái kia vòng xoáy căn nguyên, cùng sẽ bại lộ, cũng không cần lại lén lút. Kết quả là, Cổ Nghiễn Trần tăng nhanh tốc độ. Hưu. Đang đi tuần chân long phát giác được khí tức về sau, có một đầu long dẫn đầu phát ra một tiếng gầm rú. Giống. Âm thanh ở trong biển hình thành từng đợt gợn sóng, sau đó hướng bốn phía lan tràn ra. Rất nhanh, còn lại cái kia bốn đầu rồng hướng hắn hội tụ tới, bọn hắn trên mặt cũng không có chảy ra quá nhiều ngạc nhiên thần sắc, ngược lại lộ ra dị thường bình tĩnh. Trong đó một đầu thương long nói, lại xuất hiện, thứ quỷ này làm sao càng ngày càng tham lam. Bạch Long cơ cơ móng vuốt, cũng không có để ở trong lòng, mà là bình tĩnh ôn nắn hắn sai lầm, nói, không quan trọng, long nguyên long khí vẫn tại trong lúc này, chẳng qua là bị hắn trồng chất tại nơi đó mà thôi. Hắc ám tựa như là một cái tồn chữ vật, cũng không có có thôn vệ công năng, hoặc là nói thôn vệ quá ít, không có bị phát giác ra được. Nếu như hắc ám thật có đại lượng thôn vệ tác dụng, chỉ sợ những long tộc kia đã sớm ngồi không yên, phải biết những vật kia thế nhưng là cho mình hậu thế, cùng bọn hắn những này lòng tại đây trấn thủ, cũng là đạt được cực lớn có ích, tự nhiên không thể nào để cho có thôn vệ thủ đoạn hắc ám tồn tại. Còn có một chút, hắc ám chỗ có thiên tính, tiến vào bên trong cũng vô pháp thấy rõ bên trong tình huống thật. Cho nên, bọn hắn có thể lấy việc công làm việc tư, cho dù chiếm đoạt nhiều một chút, cũng không có long sẽ chú ý thì thế nào, đáng lo thống nhất đường tính một cái là được rồi. Bị phía dưới hắc ám nuốt mà thôi, còn chứa đựng ở bên trong đâu. Cùng Ngao Thiên khác biệt đó là, Ngao Thiên cần lén lút, bọn hắn những này có thể trắng trợn, đây cũng là vì sao Ngao Thiên trong bóng đêm dẫn dắt khởi động đảng, những trưởng lão này cũng sẽ không tiến vào bên trong nguyên nhân căn bản. Bọn hắn không ngốc, có long có thể ở ngay dưới mắt bọn họ lại tới đây, chạy đến bên trong, mượn nhờ hắc ám gây nên như thế dung chuyện, bằng vào thân phận, cũng không phải là bọn hắn có thể đắc tội lên, còn không bằng mở một mắt nhắm một mắt, sau đó mình mượn cơ hội, đạt được một chút chỗ tốt đâu. Nếu như là không có thân phận, nhìn thấy cái kia trước mắt long nguyên, đã sớm không giữ được bình tĩnh, cho nên rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được. Còn lại ba đầu long cơ hồ là trăm miệng một lời, vậy liền quy củ cũ, chúng ta xuống dưới nhìn một chút, các ngươi ở phía trên xem trọng. Còn lại ngũ long gật đầu, xem như chấp nhận ý nghĩ này. Chỉ là trong chốc lát, Cổ Nghiễn Trần liền tới đến Táng Long Nguyên chỗ sâu nhất, thấy được vòng xoáy căn nguyên về sau, cả người sững sờ tại chỗ, hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống. Trước mắt, là duy nhất không có dự liệu được. Ma khí? Không, đó cũng không phải bình thường ma khí, mà là thuần túy nhất, nồng nặc nhất ma khí, là vị kia tại cực bên trong chỗ, bên trong nhất ma khí, cũng chính là chân chính tổ ma chi khí. Cực hạn hắc ám. Kia cái gì khái niệm? Ngoại trừ cực bên trưởng khống giả bên ngoài, những người còn lại căn bản là không có cách xem thấu cái này bản nguyên, chỉ có thể vô ý thức cho rằng là một loại đặc thù hoàn cảnh thôi. Đây chính là thuần túy nhất tổ ma chi khí. Nhìn quy mô của nó, mặc dù không so được cực nguyên, nhưng cũng đạt đến 1% quy mô. Tổ ma hạ lạc, cũng liền miêu tả sinh động. Ngoại trừ tổ ma bên ngoài, chỉ sợ Cổ Nghiễn Trần tìm không ra bất luận cái gì nguyên nhân có thể chứng minh vì sao trước mắt có như thế nhiều tổ ma chi khí duyên cớ. Cổ Nghiễn Trần sững sờ ở giữa, tại quy tắc phía dưới, đột nhiên cảm nhận được phía sau có long đang tại cấp tốc đánh tới, mũi chân điểm một cái, chính là trốn vào hắc ám bên trong. Tam long vừa hụt, tam long lơ lửng tại hắc ám bên ngoài, nhìn quanh bốn phía một chút về sau, không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, cũng không có bất kỳ dư thừa khí tức. Tam long liếc nhau một cái sau, cho dù bên trong thật có long, thân phận tự nhiên là vô cùng cao quý, có thể che lấp khí tức tiên thảo, cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể có. Dù sao, như thế chí bảo, tại nhân tộc chi chiến bên trong, đều có thể phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cho nên, bọn hắn không có ở nơi đây dừng lại, trực tiếp phủ diêu mà lên, rời khỏi nơi này. Cổ Nghiễn Trần thân giấu hắc ám bên trong, giống như là cá vào đại hải đồng dạng, trở lại mình ra, cái gọi là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, vô cùng quang minh trong suốt. Cứ như vậy nhìn đến Tam Long rời đi, Cổ Nghiễn Trần tâm tình có chút khó mà kể ra, đối với tổ ma cũng là càng phát ra tò mò. Cổ Nghiễn Trần thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn lại. Tại cái kia ngoài trăm thước, Cổ Nghiễn Trần nhìn thấy cái kia vòng xoáy tạo thành căn nguyên, sáu đầu long đang tại thôn vệ lấy long nguyên, hình thể cảnh giới đều là thuộc về ấu long, bề ngoài lại hiển thị rõ phản tổ. Cổ Nghiễn Trần suy nghĩ một chút, liền minh bạch. Cá nhân liên quan, tài nguyên trận. Cổ Nghiễn Trần tạm thời không có đi quản cái kia mấy đầu long, nằm ở hắc ám bên trong, bọn hắn thấy không rõ mình, hắn mục đích cũng không phải vì cái kia mấy đầu long. Hướng về chỗ sâu đi đến. Vị trí đã rất nhỏ. Đi trăm bước sau đó, Cổ Nghiễn Trần thấy được một gốc hình thù kỳ quái thảo dược, đó là sinh trưởng trong bóng đêm tiên thảo, quả kia thảo dược giống năm chỉ đồng dạng, nằm ở trung tâm. Một quả tiên ma quả, ở nơi đó treo. Có mấy cây tiên thảo đã khô héo, đây là bị hái mang đến ma môn cái kia mấy cây. Trần tướng, càng ngày càng gần. Cổ Nghiễn Trần cất bước hướng về phía trước. Xuyên qua ven đường thảm thực vật, nhìn đến phía trước chẳng cảnh, Cổ Nghiễn Trần nhưng lại đột nhiên ngừng lại, thấp giọng nói, xem ra, nơi này có các ngươi ngày xưa đồng bọn. Từ xưa Nghiễn Trần cái bóng bên trong, vang lên cung kính âm thanh, là cứ bên trong sinh vật, ngay tại phía trước. Chừng trăm bộ thi thể nổn ngang lộn xộn để đó, thi thể cũng không có mục nát, trên mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên bị cái kia không biết sinh vật dọa cho phát sợ. Lại thêm trên thân thống nhất trang phục,
Cổ Nghiễn Trần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây chính là cái kia Càn Thiên thần vệ. Cổ Nghiễn Trần hướng về phía trước. Tiềm ẩn tại hắc ám bên trong sinh vật cũng không có lô mãng, bọn hắn đã biết Cổ Nghiễn Trần thân phận. Mới, cực bên chi chủ. Rất nhanh. Cổ Nghiễn Trần ngừng lại, ánh mắt nhìn qua phía trước, hắc ám căn nguyên. Nếu ngươi nhìn kỹ, những này hắc ám tựa như là từng cây sợi tơ, tất cả căn nguyên vào chỗ tại phía trước. Một bộ xương khô, đứng ở dưới biển bên trên. Cổ Nghiễn Trần hơi do dự, liền mở ra nhịp bước, đi hướng cố kia xương khô. Bộ xương khô này, tựa như dung nhập giữa thiên địa, đã trở lại nguyên trạng, không có cường đại khí tức lộ ra ngoài, vô cùng thường thường không có gì lạ. Người mặc màu đen, tôn quý hoa y trên quần áo thêu lên hắc long, chỉ thấy hắn hình, không thấy hắn uy. Trừ cái đó ra, cũng không cái gì điểm đặc biệt. Chỉ có cố kia quần áo, như nói hắn thân phận tôn quý. Cổ Nghiễn Trần vừa mới tới gần, một đạo linh hồn thể từ xương khô bên trong trôi nổi mà lên. Cổ Nghiễn Trần cấp tốc sau này vừa lui, cảnh giác nhìn qua, trong lòng mặc dù không sợ, nên có cảnh giác vẫn là phải có, dù sao ai cũng không biết đây trước mắt linh hồn thể, rốt cuộc muốn làm gì. Linh hồn thể không ngừng ngưng tụ, sau đó tướng mạo trở nên càng phát ra chân thật, một người dáng dấp uy nghiêm, tản ra vương bá chi khí linh hồn thể ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Cổ Nghiễn Trần, ánh mắt kia dáng vẻ, khó mà đánh giá. Cổ Nghiễn Trần trong lòng khẽ run. Khác không nói, hắn khẳng định tu luyện đạo môn hệ thống, mới có thể như trước mắt đây đồng dạng, sau khi chết còn có thể lấy linh hồn thể tồn tại lưu lại đến nay. Tổ Ma vô cùng bình tĩnh nhìn qua Cổ Nghiễn Trần, dùng đến cơ hồ lạnh nhạt ngựa khí mở miệng nói, ta chính là Vạn Ma chi tổ, Tổ Ma. Cổ Nghiễn Trần đối với Tổ Ma có rất nhiều ý nghĩ. Tận mắt nhìn thấy trước mắt Tổ Ma, ngược lại lộ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí thu hồi lòng đề phòng, nhìn thẳng nhìn qua hắn. Ta, Thiên Cơ Lâu, Bách Hiểu Cùng Sinh, hai đời cực quen chi chủ, tại đây lẫn nhau báo tính danh. Cổ Nghiễn Trần hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề. Đế Tôn, cùng cực quen làm ra cái gì hẹn? Minh Ước. Tổ Ma bình tĩnh nói, thiên hạ không thể có tiên. Cổ Nghiễn Trần trong lòng nghi hoặc, mấy vị kia đây tính toán là cái gì? Tại trên khuôn mặt cũng không có toát ra tới, khẽ cười nói, như vậy xem ra, chỉ có cực quen là cái kia ban đại đầu, không có phá hư cùng Đế Tôn Minh Ước. Về phần địa phương còn lại, sớm đã có tiên hành tẩu ở nhân gian. Tổ Ma lộ ra bình tĩnh, nếu thật dựa theo ước định nói, hắn cũng phá hủy năm đó Minh Ước, cho nên cực quen cũng không phải là ban đại đầu. Bất quá, hắn nhìn thoáng qua Cổ Nghiễn Trần về sau, nói, thực lực có thể chế định Minh Ước, có thể người kia cũng không tồn tại thời điểm, Minh Ước tự nhiên mà vậy cũng liền không còn tồn tại. Huống hồ hắn lúc đầu ý nghĩ, căn bản cũng không có cho rằng bọn hắn có thể tuân theo Minh Ước. Cổ Nghiễn Trần cười lạnh một tiếng, đem mình đóng gói thành một cái tôn trọng ước định hồn nhiên ngớ ngẩn, cùng những cái kia phá hư Minh Ước người cực kỳ cho chẽn. Hừ, cho nên Đế Tôn dùng bộ thiên thạch đem bọn ngươi từ trong phong ấn giải trừ về sau, cũng cùng các ngươi chế định Minh Ước, các ngươi đó là như thế báo đáp hắn. Cổ Nghiễn Trần cũng không biết, hắn nói những lời này hoàn toàn đó là căn cứ từ mình suy đoán, sau đó tới chất vấn. Tổ Ma bình tĩnh nhìn đến hắn, sau đó cười ra tiếng, nói, a a, cười lạnh, cười Cổ Nghiễn Trần vô tri. Cổ Nghiễn Trần nghe đây ý cười, trong lòng hơi có vẻ vô ngữ. Hắn biết mình đoán sai, cũng đã mất đi tiên cơ, dứt khoát cũng trực tiếp ngả bài. Xem ra ta đoán sai, Đế Tôn cùng các ngươi giữa ước định cũng không phải là trong dự liệu như thế. Tổ Ma nghe lời này ngược lại sửng sốt một chút, nguyên lai tưởng rằng Cổ Nghiễn Trần còn muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không nghĩ tới người ta trực tiếp ngả bài. Rất thức thời, hắn rất vui mừng loại này người. Tổ Ma lắc đầu, thôi, ngươi có thể tìm tới nơi này, ngươi đã có biết chân tướng tư cách. Tiếp xuống, ta đến nói cho ngươi thượng cổ thời đại chân tướng. Thượng cổ thời đại, Bách Hoa Tề Phóng, quần hùng đua tiếng. Khi đó chỉ có chủng tộc đối lập phân chia, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, long tộc, ma tộc, mỗi cái chủng tộc tranh đoạt thiên địa chi chủ. Liên nói cái kia ma tộc, những sinh vật kia đó là ma tộc một thành viên, quy khư chi địa, cũng chính là thi tộc, đánh gọi là một cái thiên băng địa liệt, hư không phá toái, hàng năm mỗi tháng không biết bao nhiêu ít vô tội chủng tộc chôn vùi tại cái kia hư không bên trong. Hư không đại biểu là dập tắt, chốc lát bị hư không hút vào trong đó, chờ đợi cũng chỉ có tử vong hai chữ. Cổ Nghiễn Trần nghe đến đó, hắn trong lòng đã trầm xuống. Hắn biết Tổ Ma cũng không có lừa gạt mình, tại hắn tiến hành quán tưởng thời điểm, trước mắt một màn này liền đã hiện ra tại hắn trong đầu, nếu như hắn suy đoán không tệ nói, tiếp xuống chính là có người vạn pháp quý nhất. Người kia, đó là Đế Tôn. Quả nhiên, Tổ Ma tiếp tục nói, đi qua trùng điệp quyết chiến, cuối cùng chỉ còn lại có 7 đại thế lực tổng tranh thiên địa chi chủ, liền tại bọn hắn đánh cho thiên băng địa liệt, sinh linh đổ thán lúc. Lại đang lúc này, có một người đem vạn pháp quý nhất thống trị đây hết thảy, cũng đem 7 đại thế lực phong cấm. Tức, Đế Tôn. Tôn hiệu, Cửu Long Tiên Thánh Chư Ma Đế vị. Cổ Nghiễn Trần sắc mặt trở nên nặng nề. Đối mặt, tất cả đều đối với lên 7 đại thế lực, 7 đại không thể nói chi địa. Về sau cái kia 2 đại cũng không tồn tại ở thượng cổ thời đại, là đằng sau bổ sung, chỉ là phong cấm, cái kia 7 đại không thể nói chi địa, đối với còn lại cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cũng đã thành hiện tại nhân yêu đối lập. Về sau, ngay tại ma tộc cho rằng muốn bị vĩnh cửu phong ấn thời điểm, Đế Tôn xuất hiện, hắn giải khai phong ấn, cũng định ra minh ước, thiên hạ không thể có tiên. Cổ Nghiễn Trần rốt cuộc biết hắn vì cái gì có thể nhìn ra được mình tại nói láo. Báo đáp hai chữ, cũng không chuẩn xác. Nếu là có người đem ngươi phong cấm, sau đó lại đưa ngươi giải trừ phong cấm, ngươi sẽ báo đáp hắn. Đương nhiên sẽ không dùng hai chữ này. Tổ Ma mới biết được Cổ Nghiễn Trần đang cố lộng huyền hư, dùng cái này đến bộ hắn nói đâu. Cổ Nghiễn Trần mặt không đỏ tim không đập, dùng ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống. Tổ Ma tiếp tục nói, hắn theo thứ tự giải khai còn lại bị phong cấm địa phương, định ra minh ước, đây chính là thượng cổ thời đại đã phát sinh trận tướng. Cổ Nghiễn Trần gật đầu, đem trước mắt tin tức tiêu hóa sau. Nếu như hắn nói những lời này đều là thật, cũng không có lừa gạt mình.
Như vậy, trong lòng có ba cái nghi vấn. Đệ nhất, Đế Tôn sở dĩ muốn đem bọn hắn phong ấn, tạm thời có thể hiểu thành bọn hắn lực phá hoại quá mạnh, tạo thành quá nhiều sát lục, gây họa tới người khác. Nhưng vì cái gì? Tại bọn hắn bị phong cấm sau đó, bắt đầu xuất hiện chế độ, cũng chính là các đại triều đại cùng yêu tộc giữa vì sinh tử tồn vong mà phân đấu. Tuy nói có chút hung mãnh, cũng không có xuất hiện thiên băng địa liệt tình huống phát sinh, Đế Tôn vì sao lại muốn cởi ra phong cấm đâu? Thứ hai, Đế Tôn có thể phong cấm bảy đại không thể nói chi địa, cường đại như thế hắn, hiện nay hạ lạc. Hắn đi nơi nào? Sống hay chết? Phải chăng có phi thăng lên giới thuyết pháp? Thứ ba, cái thứ ba nghi hoặc liên quan tới tổ ma. Phong cấm tự nhiên không nguyện ý tuân theo minh ước, một mực đợi tại cực nguyên, đây cũng chính là ma môn đản sinh nguyên nhân. Thế nhưng là, tổ ma cường đại như vậy tồn tại, vì sao sẽ chết ở chỗ này? Ai giết? Tổ ma nhìn Cổ Nghiễn Trần một chút, hỏi, hiện tại ngươi có cái gì muốn hỏi? Ta đều sẽ nói cho ngươi. Cổ Nghiễn Trần hỏi trước ra cái thứ ba nghi vấn. Ngươi vì sao chết bởi nơi đây? Cổ Nghiễn Trần hiện tại là hoàn chỉnh thể cực nguyên chi chủ, thể nội ẩn chứa ma khí, cùng cái bóng bên trong chỗ mang theo sinh vật, tăng thêm tổ ma chi khí, cũng không e ngại nho đạo. Cổ Nghiễn Trần tự tin, nếu là hắn gặp phải một tôn thánh nhân, cũng hoàn toàn không sợ chi, thậm chí còn có thể chém giết. Tổ ma trầm mặt lại. Chương 398, người người như long, trường sinh bất tử, xong. Vấn đề này, giống như khó đến tổ ma, lộ ra có chút quá đường đột. Ta để ngươi hỏi, ngươi liền thật hỏi. Cương giả bỏ mình, luôn luôn có chút mất mặt. Trầm mặc, cũng không có tiếp tục bao lâu. Tổ ma thần sắc phức tạp nhìn đến Cổ Nghiễn Trần, sau đó thong thả nói, hải ngoại gặp địch, không địch lại, trọng thương đào vòng chỗ, chôn vùi nơi này. Ngắn ngủi một phen, nói rõ mình nguyên nhân cái chết. Cổ Nghiễn Trần trong lòng buông lỏng một hơi, hắn xem như minh bạch, bị ngày xưa cựu địch bị thương nặng, phong ấn trước đó không có xảy ra việc gì, các nơi phong ấn thời ra về sau, ngược lại là xảy ra chuyện, còn chôn vùi tính mệnh, luôn có chút mất mặt. Lời tuy như thế, Cổ Nghiễn Trần hay là hỏi, cái nào? Tương lai ta báo thủ cho ngươi. Tổ ma nói, đương thời đế thành cùng Thiên Môn Sơn. Cổ Nghiễn Trần gật đầu, không kỳ quái, cái này không kỳ quái. Hai đánh một a. Cổ Nghiễn Trần ngừng lại phút chốc, tiếp tục hỏi, có thể hay không nói một chút đây bảy đại không thể nói chi địa, riêng phần mình đại biểu chủng tộc gì, cùng bọn hắn muốn có đặc tính. Đối với bảy đại không thể nói chi địa, rất thần bí. Cho dù Cổ Nghiễn Trần mình biết cũng không nhiều. Tổ ma đếm kỹ cáo chi, cũng không có tàng tư. Thứ nhất, đương thời đế thành, bọn hắn thái độ không rõ, thân phận không rõ, bọn hắn cũng không có nhúng tay, bảo trì trung lập, tự xưng là đế tộc, bất quá lại là nhân tộc chi nhánh. Đế tộc. Thứ hai, nhân gian tam hoàng thần nông giá, nơi đó là nhân tộc đại bản doanh, bảo lưu lấy nhân tộc ngọn lửa, cũng là một cái duy nhất không có thoát ly nhân tộc thế lực. Nhân tộc. Thứ ba, yêu đế cổ mộ, vạn yêu chi địa, cùng nhân tộc đối lập, cho tới bây giờ cũng là như thế. Yêu tộc. Đệ tứ, hải ngoại tiên sơn, tu tiên luyện đạo chi đồ, bọn hắn truy cầu thành tiên lập đạo, nhưng ngươi phải hiểu được, bọn hắn cũng không phải là cái gì thiện bối phận, cũng không phải vật gì tốt. Tiên tộc. Thứ năm, tiên cảnh tiên môn sơn, ngọc thì, sau khi chết có thể trọng sinh, từ khi siêu thoát tam giới bên ngoài, đã trở thành thiên nhân, về phần có còn hay không là cái kia bản thân, cái này khó mà nói. Thiên tộc. Thứ sáu, quy khư chi địa, từ thi khí thai nghén mà sinh chủng tộc thôi. Thi tộc. Thứ bảy, cực quên. Ma tộc. Quả nhiên. Bảy đại không thể nói chi địa, chỗ đối ứng, chính là thượng cổ thời đại tạo ra những cái kia hệ thống. Tiêu hao những tin tức này cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Rất nhiều, hắn đều biết, còn có điều suy đoán. Hắn hơi suy nghĩ, hỏi, cái kia, cũng không có cái gọi là siêu thoát tam giới, cái gọi là tiên nhân A. Đừng nói. Nơi này chỉ là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên ngoài, còn có một cái khác đại thế giới. Tổ ma đối với Cổ Nghiễn Trần vấn đề này, lại là cười ra tiếng, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, thật có cái gọi là siêu thoát tam giới, những người kia đã sớm tìm kiếm ra ngoài con đường, chỗ nào còn sẽ nguyện ý đợi tại chỗ. Vô pháp cùng Đế Tôn đồng dạng hoàn thành vạn pháp quý nhất, liền chú định bọn hắn cảnh giới dừng bước nơi này. Nếu có cái gọi là siêu thoát tam giới, bọn hắn đã sớm chạy. Xem ra không có. Như vậy, Đạo môn, đạo tổ hạ lạc, hoặc là còn sống, hoặc là cũng đã chết tại trong đó một cái không thể nói chi địa bên trong. Phi thăng một tử, chung quy là hư vô. Cổ Nghiễn Trần đối với thời gian tuyến cũng hiểu. Tại bảy đại không thể nói chi địa bị phong ấn thời điểm, còn tồn tại lấy liên quan tới bọn hắn tin tức, bất quá cũng xuất hiện triều đình, cũng chính là tại tiểu hạ đế triều khoảng thời gian này bên trong, các đại hệ thống những người khai sáng, căn cứ ngày xưa lưu lại tin tức, hoặc tự thân lĩnh ngộ, thành lập chuyên thuộc về mình hệ thống. Nho, đạo, Phật, võ. Về sau phong ấn giải trừ, đã chứng minh bảy đại không thể nói chi địa tính chân thực. Cổ Nghiễn Trần vuốt vuốt nở huyệt thái dương, lập tức tiếp thu tin tức nhiều lắm, luôn có chút làm cho người không thích ứng. Cổ Nghiễn Trần trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, tiếp tục hỏi, Đế Tôn đâu, hắn ở đâu? Tổ ma lắc đầu, không biết. Cổ Nghiễn Trần lại hỏi, như vậy, bọn hắn rõ ràng gọi các ngươi phong cấm, lại vì cái gì muốn cho các ngươi mở ra phong ấn? Đây có chút không hợp với tại lẽ thường, phí sức không có kết quả tốt, còn sẽ gây nên cựu địch. Ta đưa ngươi phong ấn, về sau lại đưa ngươi khởi ra, cưỡng ép cùng bọn hắn ký minh ước, nhưng sẽ không cảm kích. Tổ ma lại lần nữa lắc đầu, cũng không biết, ai cũng không biết hắn hạ lạc. Cổ Nghiễn Trần nghe nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, tại cái kia thất vọng bên trong, mang theo một tia đối với Đế Tôn thực lực cường đại kiêng kỵ, nhất là hắn cùng Đế Tôn pháp tướng đã thoát thân không ra, cái này mới là khiến nhất đầu người đau nhức. Tổ ma cũng không biết Đế Tôn ý nghĩ. Tổ ma nhìn đến Cổ Nghiễn Trần, người sau không tiếp tục đặt câu hỏi. Cổ Nghiễn Trần tạm thời cũng không biết muốn hỏi điều gì, nhưng có một chút, Cổ Nghiễn Trần tuyệt đối không có thể bộc lộ ra mình vốn có Đế Tôn pháp tướng, cùng Đế Tôn khí tức. Tổ ma thấy Cổ Nghiễn Trần không tiếp tục hỏi, liền bắt đầu hướng hắn đòi hỏi tình báo phí. Tiếp xuống, hiện tại đến ta hỏi thăm ngươi thời gian, ngươi có thể có bất mãn. Cổ Nghiễn Trần lắc đầu. Đồng giá trao đổi, đây là rất bình thường sự tình. Tổ ma gật đầu, nói, ngươi nắm giữ cực quyền, đạt đến trình độ gì? Không thể nói chi địa. Dù sao chỉ là tiếp xúc đến cái kia một chút xíu da lông, đều có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt, cũng tỉ như ngày đó cơ vệ, cũng mới chỉ là mượn nhờ cái kia tổ ma chi khí, từ đó cùng Thiên Cơ Lâu lẫn nhau hợp tác, để Thiên Cơ Lâu đạt đến địa vị như vậy. Nhưng khác biệt trình độ, nắm giữ thủ đoạn tự nhiên cũng sẽ đại. Cổ Nghiễn Trần cũng không có che giấu mình thực lực, dùng đơn giản lời nói, cáo chi tổ ma nói, ta chính là cực quen chi chủ. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói, chỉ có cái kia ngắn ngủi bảy chữ, đến kể ra Cổ Nghiễn Trần thân phận. Hắn đó là cực quen đó là hắn. Tổ ma nghe được Cổ Nghiễn Trần nói về sau, đều là khẽ giật mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cổ Nghiễn Trần là một cái gian trá chi đồ, chỉ có thể khoác lác, sau đó thông qua những cái kia đôi câu vài lời, dùng cái này đến lừa dối mình. Nhưng không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế cuồng vọng. Nếu là Cổ Nghiễn Trần nói tới nói là thật, thật nắm giữ toàn bộ cực quyền, hắn đích xác có vốn liếng này. Thân là tổ ma hắn, so với ai khác đều phải rõ ràng, cực quyền cường đại. Với lại ma tộc, hoặc là nói cực quyền, rất ít giảng cứu cái gọi là đạo đức tôn thi, tiền bối tình nghĩa, chỉ nói cứu quyền pháp thiên địa. Ai thực lực cường, ai liền nắm giữ quyền nói chuyện. Tổ ma trên dưới đánh giá Cổ Nghiễn Trần một chút về sau, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, nói, tốt, rất tốt, ngươi cũng không có cho cực quên mất mặt, tiếp xuống ta muốn cho ngươi ba cái tốt chỗ. Đệ nhất, lưu lại tại trong thiên địa này tổ ma chi khí. Trước mắt những ngày hắc ám, kỳ thực đó là tổ ma chi khí hình thành. Bởi vì quá thần bí duyên cớ, trong long tộc cũng không cảm kích, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, tổ ma chi khí từ trước đến nay bình tĩnh, cũng không có đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, không cần thiết. Đối với bọn hắn vô dụng, nhưng đối với người trong ma môn liền không đồng dạng. Tổ ma chi khí tác dụng cực lớn, có thể làm chân khí dùng, cũng có thể xem như đan dược dùng. Dùng cái này đến để thăng thực lực bản thân, đây là rộng rãi nhất cách dùng. Đối với Cổ Nghiễn Trần mà nói, tại những này tổ ma chi khí tiêu hao hầu như không còn trước đó, hắn có thể đứng ở thế bất bại, không người có thể chiến thắng hắn, cho dù là cái tiêu long tổ trở về cũng có thể hàng long thủ đoạn. Đây chính là cực quyền, đây chính là bảy đại không thể nói chi địa. Cổ Nghiễn Trần thật không có toát ra quá lớn biểu lộ, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Thứ hai, sinh vật. Thứ ba, long tử long tôn. Cổ Nghiễn Trần nghe đến đó cũng là mở to hai mắt nhìn, lại liên tưởng đến bên ngoài những cái kia long tử long tôn. Biết tổ ma thủ đoạn, a tổ ma giao phó xong đây hết thảy về sau, liền hồn phi phách tán. Cổ Nghiễn Trần chính thức tiếp quản toàn bộ cực quyền, cũng lấy thế hệ trẻ bao quát ngao bính tính mệnh, uy hiếp toàn bộ long tộc. Long tộc không thể không thỏa hiệp, thậm chí toàn bộ long tộc cơ hồ đều tiến vào hắc ám bên trong, bọn hắn đã sớm bị ma khí khống chế tính mệnh. Cổ Nghiễn Trần trên đường trở về vừa vặn gặp phải Kỳ Lân. Kỳ Lân nhị cấp chính là Kỳ Lân nhất tộc thiếu đế. Cổ Nghiễn Trần cùng hai tộc đạt thành hợp tác. Trở về Bắc Dương, đại chiến sắp nổi, trời đông giá rét sắp tới, ngàn vạn đại quân nguy cấp, bao quát yêu rất ma. Đại Càn dốc toàn bộ lực lượng, nằm ở yêu ma sau đó. Đại Tần thông qua Tần Thủy Hoàng để lại xuống tới thông đạo, lặng lẽ quay chúng quanh tại phía sau, tại Cổ Nghiễn Trần ra lệnh một tiếng, các nơi bại lộ hắn thân phận. Thủy Kỳ Lân, Long Tổ Trạm Phượng Hoàng, Phượng Tộc Vong. Bắc Dương, ma môn dốc toàn bộ lực lượng, cùng Đại Tần tiền hậu giáp kích, hủy diệt Đại Càn đế triều. Từ đó, thiên hạ khí vận tề tụ tại nhân tộc. Người người như Long, trường sinh bất tử. Hết trọn bộ. Cảm tạ các huynh đệ ủng hộ. Hữu duyên gặp lại.